chúng ta niệm Phật, cùng Phật tử như là ngày hôm nay Phật đản. Ngày hôm nay là ngày tu lễ Phật đản, đàn chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay sư sẽ đứng để giảng để chúng ta được nghe, tại vì hôm nay ngày giảng đặc biệt, tức là sư sẽ dẫn chúng ta nghe ý nghĩa ngày Phật đản. Hôm nay thì có Phật tử mới đi chùa chưa đánh giá lắm về ý nghĩa Phật đản như thế nào. Hôm nay sư sẽ bắt đầu triển khai để chúng ta được nghe. Thì trong phần này thì có điểm đặc biệt là sư sẽ giảng để chúng ta nghe trong cái 10 lễ nguyện 10 sáng của chúng ta, lễ Phật đản đó từ số 1 tới số 10, thì trong đó có lòng quan. Thì thứ nhất là nói về cái sự giới thiệu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta từ lúc mới phát tâm tu hành cho đến khi thành đạo quả và nhập vào đạo giới Niết Bàn. Thứ hai là nội dung và quá trình cái sự là đản sanh và tu hành đạo và tới khi mà thi tịch nơi là đây ta sắp họ, tức là nhập vào Niết Bàn. Và thứ ba là phần kết luận, tức là nói lên cái sự hiện diện Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta lễ của cuộc sinh. Thì đó là trong 10 cái nguyện chúng ta đại hồi sáng đó, 10 đại đó, sáng thử nhớ không? Chắc không nhớ nè, nhưng nó không khó là biết rồi phải không? Cho chúng ta cứ nắm vững cái phần này, đây là phần đặc biệt mà khi quý thầy làm lễ Phật đản là tất cả mới đều xứng niệm và lại 10 cái lại này. Tôi bình thường thì chúng ta chỉ đọc ngày bài cánh đản không mà thôi, là ngày mừng Phật đản, Phật đản sanh. Nói như vậy thì hôm nay sư sẽ giảng chúng ta nghe ở 10 cái phần lại này. Thì trong đó nó xuyên suốt qua từ khi sơ phát tâm tu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đến khi ngày đi vào cảnh giới Niết Bàn, tức là thành tựu. Như vậy thì hôm nay thì nơi trước mặt của chúng ta là tới đài Phật đản đơn giản để chùa Phước Linh. Từ đây rõ chứ hả, tiêu hóa thì cũng đơn giản hết, tất cả hình thức đều đơn giản, nhưng cái gọi là nhiều diện nhất của sư là nhiều cái tu thôi, thì siêng năng niệm Phật tối ngày, chứ còn hình thức sư đơn giản như lắm, không rườm rà mà như thức cúng kiến lễ mễ nó mệt lắm. Rồi sáng chỉ có gần hơn nửa tiếng đồng hồ ha, gần tiếng đồng hồ mà thầy đòi đổ hồ cũng chết rồi. Phải không? Nói như vậy, nhưng ngày lễ Phật đản ta cũng phải có ý niệm về lễ Phật đản, cho nên chùa nào có phương tiện thì làm lễ Phật đản tại chùa, nhưng riêng chùa của chúng ta có đạo tràng niệm Phật, cho nên rất dễ tổ chức ngày lễ Phật đản được tương đối nó vui phụ nữ của chúng ta. Và những cái chùa khác mà không có đạo tràng thì không có làm lễ được, chỉ là cúng lễ Phật đản đơn sơ tự tụng kinh mà thôi. Còn tập trung vào các lễ đài lớn của trong tỉnh chúng ta, các huyện thị và thành phố, và các ngày lễ tập trung là ngày rằm ở nơi tại nơi văn phòng tỉnh hội, thì nơi trước tới cổng chùa Hương của thị xã Sa Đéc của chúng ta là ngày rằm tới. Bây giờ đi vào buổi học hôm nay thì đề tài hôm nay sẽ là tỉnh chúng ta là mừng ngày khánh đản nhớ Phật ha, mừng ngày khánh đản nhớ Phật. Thì trong mừng ngày khánh đản nhớ Phật này thì sư sẽ thầy giải qua bốn cái phần lại sáng, ở 10 phần lại sáng thử ta nghe. Thì thứ nhất là chí tâm đảnh lễ a tỳ ngộ tốt, mới phát lòng thành nhiều ý tu hành nhân duyên quả mãn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng thầy đòi lại rồi không? Bây giờ nghe qua thì nhớ rồi phải không? Nhưng chưa hiểu thế nào thì mỗi một cái phần lễ này diễn tả lên những giai đoạn tiến trình của cái phần lễ của chúng ta, nói lên cái quá trình của Đức Phật chúng ta trong một cái thời điểm. Thì cái câu số 1 này là a tỳ một tốt mới phát lòng thành. Trong a tỳ một tốt đây á, chúng ta đi đọc qua phần này hay nghe thì chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta ngày xưa từ địa ngục từ địa ngục rồi là mới có tu, phải không? Phải như vậy. Ở đây xây dựng a tỳ địa ngục tốt mới phát lòng thành, đây là nói rằng là chìm đắm trong cái điểm tối tâm của cái sự vô minh của chúng sinh. Đây thường thường trong Phật lý là địa ngục là chỉ cho tâm vô minh, từ độ tối tâm đen tối của tâm hồn vô minh điên đảo, tức là một chúng sinh như con người, một chúng sinh ở trong lục đạo sáu đường. Thì nơi đây nó là từ nơi con người mà sống trong cái tối tâm điên đảo, thường giác ngộ Phật pháp phải là nơi con người mà gọi là giác ngộ được, chứ ở nơi chúng sinh thấp hỏi kia thì khó có cơ duyên mà giác ngộ được Phật pháp, tùy đúng không? Là như vậy, chỉ có thể con người là mới đủ điều kiện để lãnh hội và giác ngộ Phật pháp, cho nên con người là một điểm yếu rất là quan trọng. nếu mà người nào có cái duyên với Đức Phật và có cái sự chuẩn bị đầy đủ ở quá khứ thì kiếp này chúng ta gặp Phật pháp mới đảnh hậu được và mới tiến tu theo đạo Phật được. Cho nên nếu mà quá khứ chúng ta không có gieo duyên với Phật pháp và chúng ta có duyên với Phật thì không thể nào mà chúng ta được đảnh hậu với Đức Phật đâu. Mặc dù trong kiểu sống đời hôm nay chúng ta là người rất là thông minh và kiến thức ở đời nhưng mà chúng ta không thể nào giác ngộ Phật pháp nổi. Ở đây là có thể nói rằng Phật pháp chỉ là ảnh hưởng đến những người có duyên với Phật mà thôi. Người không có duyên thì trên đề trước mặt vẫn là vô duyên với người đó. Hay là như vậy đó. Rồi ta thấy có nhiều nhà bác học thế giới, những người học giả rất là giỏi thế giới, nhưng mà đối với Phật pháp thì họ rất là vô tình. Họ thấy rất là tình không có ngàn tới. Và như vậy, mặc dù họ học giả giỏi nhưng mà với Phật pháp họ không hiểu gì cả ha. Cho nên họ đắm chìm trong sự suy nghĩ của thế đời và tìm để mà phát minh những cái gì ở cuộc đời này mà lại giỏi. Thí dụ như chế bom nguyên tử chẳng hạn đi, chế như cái đầu đạn hạt nhân, phải không? Thì chế đó là gì? Để hủy hoại con người, giết hại con người hay là thế giới thế gian này. Những người thông minh như vậy mà tự thấy có tốt làm gì không? Sao là chế là giết người ta không? Vậy thì những người mà sáng tạo ra những cái vũ khí đó là tâm hồn họ rất là ác độc. Thì đúng không? Mặc dù họ bắn giết ai nhưng họ sáng tạo ra để người khác bắn giết người khác. Nói như vậy đó, nơi đây thì con người mà đi ảnh hưởng đến Phật pháp á thì đến Đức Phật rồi thì nhờ cái là Phật dạy cho nên Đức Phật dạy chúng ta không nên sáng tạo cái gì để hại người khác và không nên có cái tâm tới đến hành động để bảo hại người khác. Bây giờ sáng sẽ có truyền giới cho Phật tử, sẽ có nhắc lại người loại giới Phật tử rồi thì Phật tử cấm năm nghề. Thứ nhất là không nuôi súc vật để bán. Người cư sĩ là không được nuôi con gì để bán hết á, con không được bán thì nó đòi ăn thịt. Hiểu không? Không được nuôi súc vật để bán, nuôi heo, nuôi cá, nuôi gà, nuôi gì nữa chứ không được là nuôi để mà bán, nuôi để mà cho nó phát triển lớn lên để mà giải thoát cuộc đời do cái sự là cầu nguyện của mình cho nó thì được, lỡ thì nuôi chứ đừng có là nuôi để mà chuẩn bị bán lấy tiền hay là bán người ta để giết để ăn thịt để mà lấy tiền, không nên. Vậy đó không? Ở đời nó muốn giàu nuôi cá, nuôi cá nuôi bên nhau. Hai cái nghề này dễ làm giàu lắm, chứ đuôi nhau nuôi cá để mà làm giàu, đuôi nhau nuôi heo để mà cân ký để làm giàu. Thì cái nghề đó là nghề của người không giác ngộ Phật pháp. Người khi giác ngộ Phật pháp rất sợ nhân quả tạo lỗi. Cho nên Đức Phật dạy là rất nhiều nghề để sống. Cho nên chúng ta đừng làm cái nghề dùng suốt giật kẻ khác để làm cái là cái sự sống của chúng ta. Ta như vậy. Giờ thì sao? Tại vì những chúng sinh đó là cha mẹ ông bà từ quá khứ đã chịu thương mình ở những quá khứ đã tạo tội kiếp này đầu tay là những vật đó. Bây giờ mình nuôi cha mẹ ông bà mình lớn lên để bán ăn thịt để mình nuôi dưỡng lại mình thì như vậy thì quá tội lỗi, phải không? Cho nên Đức Phật đã thấy xa thấy rộng mới dạy ta như vậy. Đó là người tin nhân quả mà mới thốt rõ đề này. Còn không tin nhân quả là vô duyên Phật pháp. Lời nói xa xôi Đức Phật chúng ta mình không hiểu nổi cho nên mình không có duyên không tin được. Cho nên nói rằng là thế gian ở đời có vật chất để mình sống mình ăn để nuôi dưỡng sức thân cho nên mặc sức mà đua tranh giết nhau để mà sống đó như vậy. Cho nên bây giờ thế giới ta còn đang phụ quản với cái ăn thịt, thật đấy không? Bây giờ thế giới ta lên tiếng rằng là ăn thịt là có mầm sinh ra những bệnh lớn và những bệnh rất là nặng. Ở như vậy cho nên khi mất ăn thịt đi, khi mất cái kêu bị bỏ, cái bị bỏ luôn thì đỡ quá, thật đấy không? Ở như vậy khi bỏ là bỏ không đậu đâu, tại những nghiệp mà nghiệp ăn nó quen rồi. Bây giờ ăn chay là món ăn rất là giác ngộ, rất là khoa học, rất là tiến bộ. Là như vậy, cho nên người ăn chay được tiến bộ thì những ăn nhiều lắm rồi. Cho nên bây giờ chúng ta không có trình độ gì phải nhân quá, vừa khoa học. Nhưng mà tới ăn chay được được mà tự là tiến bộ thì sự ăn lớn lắm đó. Thế chưa? Như vậy là ăn chay của người Phật tử chúng ta là sự tiến hóa rất là cao đối với món ăn. Là như vậy, mọi đời chúng ta vì miếng ăn cho nên mới khổ vì ăn. Cho nên miếng ăn là miếng tàu tàn, người ta gì đó mà lộn gan lên đầu. Tại sao như vậy đó? Tại sao cái ăn là cái tội lỗi, cho nên người Phật tử chúng ta không dám gây tội lỗi những ăn. Cho nên vì tập ăn chay này thì ăn chay không được thì ăn là những thức vật đã chết rồi, gọi là ăn thấy ma nữa. Tại như vậy, đúng không? Tại như vậy, đó là vấn đề của chúng ta. Từ A Tỳ Ngục Tốt mới phát lòng thành, tức là sơ phát tâm của Đức Phật ta ngày xưa cũng từ là con người. Con người đắm chìm trong cái cõi khổ, đắm chìm trong mê tối, gọi là vô minh. Từ đó là bừng sáng và giác ngộ. Và bây giờ bắt đầu mới là phát tâm tu, là khởi tâm tu đầu tiên. Đây gọi là A Tỳ Bồ Tát mới phát lòng thành. nhiều kiếp tu hành, nhân duyên quả mạng, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều kiếp tu hành là nhân duyên quả mạng rồi mới thành là đạo Phật, mà Phật kiếp này là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì khi phát tâm tu á, đến thành Phật đâu phải là chuyện kiếp không Phật tử, phải trải qua nhiều đời kiếp. Và ở đây lúc nào Phật pháp thì là được biết rằng Đức Phật chúng ta từ khi sâu tâm tu cho đến khi thành Phật á, ở là trong cái hiện kiếp này ở Ấn Độ, chúng ta đã biết rõ được sự quá khứ của cái quá Đức Phật của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta đã biết được Đức Phật chúng ta đã thành tựu Ấn Độ cách đây là 2700 năm. Thì đó là quá trình tu Đức Phật trải qua ba đại A Tăng triều kiếp. Ba đại A Tăng triều kiếp là cái số lượng của tính theo Ấn Độ ngày xưa. Thì ba đại A Tăng triều kiếp mà gọi theo Việt Nam chúng ta là vô số kiếp. Là vô số kiếp là cái số không lường nổi, không đếm nổi. Thì Đức Phật chúng ta đã trải qua cái kiếp mang thân sanh tử để mà tu tập. À, từ từ tiến bộ tiến hóa dần dần lên cho đến khi mà đắc quả Phật là kiếp sống cuối cùng, thì nhập vào Niết Bàn đã trải qua ba đại A Tăng triều kiếp, là ba vô số kiếp. Thật ra mà kiếp này mình tu rồi thành Phật liền đâu đừng có là tự hào như vậy ha, không phải dễ dàng đâu. Với cư sĩ gọi là Phật liền chỉ nó vô lý quá, chưa là ông sư ngày nào rồi làm Phật. Tôi tự làm Phật phải trải qua nhiều đời kiếp là ông sư mới được. Tại vì sao vậy? Tại vì nhiều kiếp ác mới làm được kiếp thiện, nhiều kiếp thiện mới được người cư sĩ. Tới nay Phật tử được là mang thân người cư sĩ, đã họ ta quy truyền của giới luân pháp, và Phật tử chúng ta đã trải qua nhiều kiếp tu thiện rồi. Thấy không? Nhiều kiếp tu thiện rồi nên kiếp này được làm người cư sĩ hộ trì tam bảo, thấy không? Rồi nhiều kiếp làm cư sĩ hộ trì tam bảo cũng như mới được làm thân xuất gia một kiếp. Thấy chưa? Là thân xuất gia mà tu hành tinh tấn thì gieo duyên được những kiếp sau để mà xuất gia tu được và tiến hóa, ha. Thế phải mà xuất gia mà kiếp một thành đạo được đâu, chưa đủ. Thấy chưa? Thế là Phật tử thấy vàng mà từ cái núi vàng người ta là bắn đem về rồi thành những cục vàng đá lộn xộn trong đó, tức là vàng bẩn, ha. Thì bây giờ đi vào trong lò người ta là đun nấu, ta phải lọc lửa nó tới 7 lần như vậy thì mới ra vàng rồng, là vàng tốt nhất là SCC. Phải không? Thì đừng có vàng cuốn số 9 vân vân. Thì bà tự thấy rằng là phải nấu là lọc lửa 7 lần lấy hết cặn bã hết mới ra vàng rồng, là vàng tốt nhất, là vàng chất lượng cao nhất, cho nên nó mắc nhất. Còn nếu vàng 17 carat, 16 carat đó thì bạn nó sẽ để, phải không? Còn vàng nó pha lộn với đồng đó là bằng xe, không phải nói vậy. Tôi biết bằng xe không? Hả? Biết không? Không biết thì chỉ cho. Nói về xe đó, mà chở bạn xe đó. Đó là bằng giả. Ở trong bằng thao, bằng nhơ, nó xì vàng vàng để cho đứt đeo đó mà. Hay là những người muốn khoe, như là vàng nhiều mà đeo, nó không chắc lại gần người ta. Ở xa, ai đi gần coi là chảy à. Tại vì mình đeo đồ giả. Thật ra bây giờ mình mở đồ thiệt rồi là ai cũng coi là mình sẽ coi liền, phải không? Còn mà đeo gần giả thì sợ là nó coi thiệt. Đó, tôi thì nó biết liền. Đó như vậy, chứ mình là mình gạt người ta. Đó như vậy. Giả lời có ai có đồ giả không? Có không? Có chút gì vậy? Tu giả thiếu gì vậy? Tu thiệt thì là ít cho tu giả nhiều hơn đấy. Đang hình thức là người tu thì nhiều, nhưng mà thật sự tu theo Phật thì rất ít. Phật tử có tu giả không? Có chứ. Phật tử giả thiếu gì? Tức là Phật tử là kiếm mê tín đó, tu giả gì đó, thấy đó. Theo ban hình thức là Phật tử, nhưng mà chúng ta là mê tín tài kiếm đủ thức, tu giả gì đó, có tu thiệt đó. Vàng đó là vàng 17 carat à. Đúng không? Vàng này phải đọc lượng nó mới được. Nên giờ mới thiệt là vàng rồng. Nên như vậy. Nên như vui thôi. Thế thì trở lại câu đầu. Tức là A tỳ một tốt mới phát lòng thành, nhiều kiếp tu hành là nhân duyên quả mãn. Tức là nhân duyên đầy đủ rồi ấy, thì mới đạt quả Như Lai. Trở lại quả mãn là cái quả lớn cuối cùng trong cái đời tu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ta ngày xưa. Đó là nhiều đời kiếp tu, rồi là đến là những kiếp thành Bồ Tát cuối chót là mới chứng thành Phật quả. À, như vậy là duyên và duyên đầy đủ đã là nó còn đầy đủ là mãn. Cái gì vậy? Tức là ở đây quả mãn là cái quả rố ráo cao nhất, đó là quả Phật. Cái lại đầu tiên nói từ khi phát tâm tu, từ khi mê là bắt đầu giác ngộ Phật tâm tu theo Phật, rồi là qua vô lượng kiếp tu hành và đến quả diệu Phật trong diệu kiếp hôm nay. Đó là cái lễ thứ nhất, phải có lễ hôm sáng.
Tiếp đây quan lễ thứ hai là lý do nội dung. Một đời hổ sứ hiện ở xuất gia, quá độ ta bà, giáng sanh tận thế, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thấy không? Thế thì ngay câu này là ngay buổi lễ ta hôm nay ta muốn học đến này. Một đời hổ sứ hiện ở xuất gia, quá độ ta bà. Vậy thì Phật tử biết là một đời hổ sứ là như thế nào? Phật tử biết rằng một vị Bồ Tát khi như mà đến kiếp cuối cùng là gọi là Bồ Tát nhất sanh hổ sứ. Nhất sanh hổ sứ là Bồ Tát này được cái duyên đầy đủ đến và được Đức Phật thọ ký Phật quá khứ, thọ ký cho chỉ Bồ Tát này tương lai là phải là hiện ở thế giới đó để mà tu kiếp cuối cùng dập thành Phật cái hiệu đó, để mà giáo hóa chúng sinh kiếp chót ở thế giới đó. Vậy thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta trước kia là Bồ Tát, là nhất sanh bổn sứ. Nhất sanh bổn sứ là Bồ Tát còn một kiếp nữa thôi, hiện ra một lần nữa thôi làm con người rồi tu chứng thành Phật quả. Vậy thì Phật tử biết quá khứ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta ở đâu không? Ở đâu hả? Nhắm mắt lại coi, nhắm mắt lại coi, thấy không? Không thấy hả? Vậy là Phật tử quên rồi. Sự việc nhắm mắt không phải là nhắm mắt mà Phật tử là có thần thông để bạn thấy. Nhắm mắt để ôn lại những bài học mà sư đã giảng. Vì nhắm mắt ôn lại mà quên hết trơn rồi, phải không? Đó, như vậy. Cho nên là có những lúc mà sư dạy Phật tử chúng ta đó, sư rất là vui. Mà khi mà đang giảng, hỏi Phật tử hiểu không? Dạ, gật đầu đi liền, gật đầu đi liền, phải không? Lâu lâu hỏi lại cái tính thè rồi buồn chí chứ. Vậy thì Phật tử giống như là người mà nghe pháp cái hàng thứ mấy vậy hả? Là cái hàng thứ hai, là cái hàng chí quỷ bóng vế đó mà, phải không? Ngầu nghe hiểu hết, đứng dậy rồi thì đã như sư trên học nhớ như nào. Thì chỉ là bóng vế, phải không? À như vậy, trời đâu tự ráng cố gắng ghi nhớ nha. Nghe xong rồi rồi cái ngồi lại chúng ta ôn lại sơ sơ, tấu dụng lại sơ sơ để nhớ lại điều cơ bản sư nói, để mai mốt cái thầy khác có hỏi đó rồi biết được người trả lời. Đi tu mà chỗ nào người tu đi đưa đến thành phố mà tu đó, trời ơi thành phố là ngon lắm đó nha. Hãy ăn thầy chuyện đơn giản đâu, đi thành phố là tu hoàng giờ hỏi gì biết hết trơn, thôi giờ chết được. Nếu mà mình tu ở tỉnh ở đàn ở quê mà mình vốn còn tha thứ được, mà mang cái thanh thành phố học hoài mà về hỏi gì biết trơn thì nó xấu hổ. Phải không thầy? Đi tới chùa Hoằng Pháp là chùa lớn nhất ở miền Nam mà tập trung đông đảo người ta tu nữa. Bây giờ hỏi gì chấp biết gì hết, chỉ biết nói gì? Niệm Phật. Nhiều lắm hồi chú ý. Thế là như vậy, thành ra chúng ta cần phải ráng là nhớ. Không nhớ cũng nhớ nhiều, như nhiều nhất thì có lạ, không nhớ gì hết nha. Thế như vậy, một đời bổ sứ hiện ở xuất gia quá độ ba bà. Đây, thì ở đây á, thì sư sẽ cho tự thấy nơi đây. Đây là cái phong là lâm tỳ ni của Đức là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta là đản sanh. Ở đây cái phụ nữ đản sanh á, tự biết rằng á, từ đản sanh này là chỉ dùng cho Đức Phật mới được, chứ không ai được phép dùng trên từ đản sanh cả. Nhưng bây giờ tự thấy là Phật giáo Hòa Hảo chúng ta hơi lạm dụng cái từ này dành cho Đức Quỳnh Giáo Chủ. Sư nói đây Bảo Yên Đạo Tràng mình nghe. Thôi như vậy, tại vì hơi nghĩ lớn quá về Đức Quỳnh Giáo Chủ chúng ta. Nhưng mà đây là cái thiếu sót rất là lớn, mượn cái nghĩa của Đức Phật mà gán cho Đức Quỳnh Giáo Chủ, vậy là không đúng lắm. Để như vậy, nhưng mà tại vì người ta muốn thổi phồng lên cái là lớn lao của Đức Giáo Chủ mình. Nhưng mà Đức Giáo Chủ, Quỳnh Giáo Chủ chỉ là Bồ Tát thị hiện ở đời mà thôi, chứ không phải là nhất sanh bổn sứ thị hiện lần chót trở thành Phật. Thì thế chứ, tại ra khi nào mà lần chót thị hiện tu cái thành Phật mới được gọi là đản sanh. Đản sanh, thì thế chứ, đản sanh là Bồ Tát nhất sanh bổn sứ ra một lần chót thị hiện để mà chọn một nơi phù hợp xứng đáng để hiện ra là một con người. Từ từ đó đó đi tu và để lại cái gì đáng bỏ mà người ta thấy phải để và noi theo. Bởi vì vậy, cho nên Đức Phật chúng ta là một vị Bồ Tát nhất sanh bổn sứ, tức là ngày tu vô lượng kiếp rồi, thì kiếp cuối cùng đời mới chứng thành được Phật quả. Cho nên cái kiếp cuối cùng đó ngày là nhất sanh bổn sứ Bồ Tát. Từ cung trời đâu xuất, tức là cảnh trời thứ tư của cảnh giới đã, cảnh trời của dục giới, Phật tử hiểu ngay rồi chứ, sư giảng nhiều lần rồi phải không? Vậy thì ở trời thứ tư tính từ lạ tứ thiện dương đao lợi dạ ma đầu xuất là thứ tư, ha, quá lạ rồi tới ma la thiên. Ma la thiên là cảnh trời của ma vương, Ma Vương là cảnh trời cao nhất của dục giới. Đó như vậy. Như thế thì Đức Bổn Sư của chúng ta tiền thân trước đó là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Độ Xuất. Từ cung trời Độ Xuất đủ duyên hợp thời, Ngài mới thị hiện vào cái cõi đời là thế giới Ta Bà này. Thế giới Ta Bà này là mượn cái nơi để mà Ngài giáo hóa lần chót. Đó là Phật tử, đó là Ấn Độ, là xứ Ấn Độ. Thế thì người mà mượn cái thân để mà hiện ra đời làm con người này thì đó là ai Phật tử? Đó là bà mẹ, là Ma Gia Quảng, Hoàng Hậu, và người cha là Vua Tịnh Phạm Dương. Cho nên Phật tử biết rằng Đức Thế Tôn của chúng ta mượn cái thân để mà hiện ra đời này không phải là một cái thân tầm thường được, mà cái thân đó là cái thân của dòng vua chúa, là cái dòng vua chúa. Cho nên cái thân của cái là người nông phu bình dân hay là quan quyền, mà lại là vua chúa, là đẳng cấp sang nhất ở trong xã hội, quyền quý nhất trong xã hội, và sự hưởng thụ là nhiều nhất trong xã hội. Để lên bao nhiêu vậy? Cho nên từ cái chỗ mà sang nhất, cao nhất, quyền quý nhất này, ngũ dục tràn đầy mà bỏ đi được á, đó mới đáng nể, mới đáng nể, phải không tỉnh? Còn dưới tiêu hóa mà bỏ đi được á là không có chuyện gì đáng nể hết. Tại vì tiêu hóa tôi cũng nghèo thôi, phải không á? Cha mẹ mình cũng là người dân thường thôi, là nông dân là bình thường thôi, phải không? Rồi đứng lên đi học tu, rồi đi tu được thôi, vậy thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mà hơn cái người khác là họ đi tu như mình thôi, phải không đấy? Còn bây giờ là mình được đi tu là mình hơn chút xíu thôi, chứ mà so với Thích Ca Mâu Ni Phật mình có gì đáng nói không? Không có cái gì để nói được hết, là không có gì đó so sánh được cả. Đó như vậy, cho nên là Ngài chọn nơi để thọ sanh đó là nơi cái dòng quý tộc nhất trong xã hội, một nước mà đang phồn thịnh nhất trong xã hội về vật chất lẫn về phương diện tinh thần đạo đức cao nhất đương thời. Thấy chưa? Thế thì nơi vua Tịnh Phạn Dương và nơi bà Ma Gia Hoàng Hậu thì nơi đó là Bồ Tát Hộ Minh chọn nơi để mượn thân. Vậy thì từ nơi đây Đức là Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật chúng ta được là ra đời. Ở đây chúng ta dùng danh từ hơi sớm, bây giờ nói thôi thì là Bồ Tát Hộ Minh của chúng ta. Từ nơi đây, từ nơi cung trời đâu sức để hóa thân thành bạch tượng 6000 đi vào trong nách của mẹ lúc trong ngủ giấc ngủ mơ. Đây như vậy đó, thì giấc ngủ ngon và mơ thấy bạch tượng 6000 xuyên qua nách của mẹ, và bà Ma Gia Hoàng Hậu cảm giác mình ra bắt đầu thọ thai. Thì Bồ Hộ Minh Bồ Tát đi mượn cái thân, là cái sanh thân mới trong cuộc đời, không phải là do bị nghiệp sanh. Tự nhớ cho này nè, mình là bị nghiệp sanh, đúng không? Từ vị vua chí quan gì cũng bị nghiệp sanh hết đấy. Cho nên là dù cho một vị là vĩ nhân trong cõi đời này hay là một vị đại nhân trong cõi đời này, được người ta tôn sùng và kính trọng cũng từ nơi nghiệp dẫn mà họ sanh. Tức là gì? Tức là do nghiệp dẫn làm người, làm người, và làm người ở nơi cha nơi mẹ bình thường. Cho nên đợi lúc cha mẹ gần gũi nhau, từ giờ nó có cơ duyên mình mới đi vào sản mô mẹ để mà ở trong bụng mẹ thành bào thai. Để mà thật sự biết đúng không? Từ đây mình đi vào. Vậy thì tất cả các người đó và chúng ta cũng như vậy, là từ sản mô mẹ đi vào và ở trong bụng mẹ. Rồi khi lớn lên đúng duyên kỳ trong bụng mẹ, được mẹ sanh chúng ta ra đời, thì dù cho bậc vĩ nhân trong cõi đời, dù cho bậc đại nhân trong cuộc đời, hay là người dốt nát nghèo khổ tẩu lộ nhất trong cuộc đời, khi mà từ ở trong bụng mẹ sanh ra cũng là từ sản môn mẹ mà đi ra, phải không? Đi vô cửa nào đi ra cửa đó, nhưng mà đi ra thì với máu huyết hâu tanh của mẹ. Rồi lớn lên trong cuộc đời tùy duyên mà được ăn học và điều kiện của xã hội, mà người này được phát triển hơn con người những con người khác, phải không? Đó như vậy, thành ra đó là bị nghiệp sanh, bị nghiệp sanh, nhưng mà bị là được làm con người là còn đỡ hơn. Còn hơn mà chúng sinh được kiếp trước mà bị nghiệp dẫn làm loài thú cầm, làm trâu, làm bò, làm tôm, làm tép, làm con vi trùng siêu vi A, siêu B, siêu vi C, hay là làm những là chúng sinh ở loài quỷ đói, hay là ở trong tận cùng địa ngục, thì do nghiệp dẫn đi vào mọi khổ, phải không? Rồi bây giờ chúng sinh kiếp trước làm phước nhiều, bị nghiệp dẫn đi về cõi trời hưởng phước. Thế đó, còn chúng ta là nghiệp dẫn đi vào làm kiếp con người hôm nay. Thì là con người chúng ta có hai danh từ để dùng là bị của là được. Nếu là con người mà chúng ta là bây giờ khổ quá, mình đã tôi bị, nên biết là tôi bị, gọi là con người khổ quá, phải không? Cái này bạn tử được đẹp nè, được sang nè, được giàu, được sung sướng, được địa vị nè, nó kiếm là tôi được làm con người sung sướng quá. Vì nên được làm con người là mình đã trải qua những kiếp sống vừa qua, mình mang thân tội lỗi, mang thân là thấp hèn, phải không đấy? Hôm nay mình được làm con người thì sung sướng quá, phải không? Cho nên là Đức Phật nói rằng nhân thân năng đắc, phải không? Làm con người rất là khó được, mà tướng làm con người lại là cái phước lớn ở trong là cái sống trong lục đạo sáu đường. Cho nên là ngài thánh sĩ diễn tả theo bốn cái câu của Đức Phật nói đây qua cái bài kệ rất là hay, là người được là mai muôn thuở được thường hay dạy bảo tu lì gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên là người. Không anh ơi, nói như vậy đó thì cái câu này cũng ẩn qua cái lời Phật dạy mà thôi. Để Phật dạy nói rằng là nhân thân năng đắc mà Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ, khổ quốc năng sáng. Đơn giản thôi, không phải lạ cả hết. Ở tử mà hiểu không Phật pháp rồi, những cái câu mà dẫn chứng là Phật dạy của các vị mà những vị mà đạo đức cao đó, thì chúng ta biết rõ là câu này bắt xuất từ đâu hết. Nhưng mình chuyển qua thành văn thơ, qua là văn vần, chuyển qua lối văn mới, đơn giản là thôi, chứ không có gì. Vậy thì từ đời đâu xuất ứng mộng, thì xin lỗi là một đời bổ xứ ở xuất gia, hiện ở xuất gia, tức là khi sanh ra đời, phải không? Đó thì là bắt đầu là một kiếp chót cuối cùng là hiện ra người là đi xuất gia, là người tu. Một đời bổ xứ hiện ở xuất gia quá độ ta bà, tức là đi xuất gia rồi thành đạo và quá độ ta bà. Vậy thì ở đây đó là phải một đời hiện ra rồi phải đi xuất gia rồi phải quá độ ở thế giới ta bà này. Thế thì mới đây á, thì muốn được như vậy thì là Bồ Tát cộng minh phải là sao mà tự giáng sanh trần thế. Phải không? Thế thì qua cái lại thứ hai này cho chúng ta biết một cái là tổng thể cái thời gian sinh hoạt của Đức Phật tương lai của chúng ta trước khi thành Phật và khi thành Phật. Vậy thì một đời bổ xứ tức là phải suốt một đời một kiếp đã vào cái thời buổi là gì, là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát thị hiện ở đời. Vậy thì từ cuộc đời lúc xuất Bồ Tát Hộ Minh đã thị hiện vào một cuộc đời là kiếp chót của ngài là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Vậy thì khi đi vào cuộc đời rồi ngài phải là xuất gia tìm đạo, chứ không phải là hiện ra đời tự nhiên làm Phật liền. Không còn Phật nào tự nhiên sanh ra làm Phật liền đâu mà tự. Tất cả cái gì cũng có nhân duyên đầy đủ thành quả. Thế tự nhiên mà cha mẹ sanh ra rồi tự nhiên làm Phật liền, không có chuyện đó gì hết. Chỉ có cái duy nhất á là từ nơi cái chỗ lò đó, nó nặng ra nó thành Phật liền thì được. Mà tự biết cái lò gì không? Cái lò sản xuất thành Phật á, phải không? Đó đưa vô khuôn rồi là đổ mũ hay là bê tông gì vô đó, rồi chút xíu cái nó chạy ra thành Phật liền. Đó là Phật gì? Phật gì vậy? Phật khuôn, Phật đúc, Phật giả, phải không? Đó phải là Phật thiện. Còn Phật thiện là Phật gì? Phật có trí huệ thông minh, Phật có là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì đó gọi là Phật này không phải là Phật đúc được, mà Phật do con người thế gian làm được. Ha, đó như vậy. Thế vậy thì tự hiện ra đời phải xuất gia trở lại để làm thân xuất gia. Tại vì quá trình cái thân xuất gia đó mới làm việc của là Bồ Tát trọn vẹn được. Đó như vậy. Để làm cái gương sáng cho đời, phải không? Trong cái cuộc sống là hành đạo của Bồ Tát. Rồi thì ở nơi ta bà này là ngài phải giác thế. Vậy thì muốn làm một vị là xuất gia để tu để thành quả vị Phật là phải giác thế ở thế gian này. Nhân từ giác thế, nhân từ cửa ghép mà thôi, mà đây cũng gọi là nhân từ đảng sanh. Đảng sanh thuộc ngữ dành cho một đứng Như Lai thì ra đời gọi là đảng sanh, là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, còn kiếp chót nữa thành Phật mới gọi là đảng sanh. Là được hiểu ý chứ nói cái này chưa? Đó như vậy gọi là đảng sanh. Đó như vậy. Câu thứ ba là trời đâu xuất ứng mộng mai gia cởi voi sáu ngà vào trong lòng mẹ. Như vậy bây giờ để diễn tả thêm cách rõ ràng hơn, tức là tại sao ngày sau đi vào trong bụng mẹ liền mà lại còn là hiện ra tướng voi sáu ngà. Bởi vì là tướng voi sáu ngà là tướng voi gì? Voi bạch tượng mà lại sáu ngà. Bạch tượng là chúa loài voi, trong các loài voi bạch tượng là loài voi chúa. Như vậy thì trong các hàng Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là Bồ Tát lớn nhất. Trong 51 phẩm Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là Bồ Tát hàng thứ 50 51. Đấy, đó như vậy. Vậy thì Bồ Tát hàng thứ 51 là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát là tượng trưng cho bạch tượng, thì bà từ đó đang thực hành cái luận độ là ba la mật, cho nên là dứt sanh bổ xứ Bồ Tát là bà tượng, mà bà tượng này là voi trắng có sáu ngà. Tử giờ thấy voi sáu ngà chưa? Chưa hai ngà thôi, chưa thấy bốn ngà nữa rồi nha. Đó như vậy, voi bình thường là voi có hai ngà thôi. Đó như vậy, còn là voi sáu ngà, đây là một cái biểu tượng thiêng liêng để nói lên trong cái vị Bồ Tát dứt sanh bổ xứ đó, ngài đang quá trình để mà quân tu đạt thành tựu là lục độ ba la mật. Tùy muốn thành Phật phải trải qua giai đoạn tiến trình hành cái đạo Bồ Tát. Và đạo Bồ Tát đó là thứ nhất là bố thí ba la mật, thứ hai là trì giới ba la mật. Tại sao thưa Phật tử? Dẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật, phải không? Bố thí, trì giới, dẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ ba la mật. Thì sao cái này gọi là gì? Là tu hành rốt ráo ba la mật, nghĩa là rốt ráo đến bờ bên kia. Nếu mà có cái hạnh nào chưa xong là phải thiện Bồ Tát để tu nữa. Tu như nào mà rốt ráo á, thì mới xong một cái hạnh đó. Thí dụ như là bố thí ba la mật là cái bố thí đầu tiên của lục độ ba la mật, là hạnh Bồ Tát phải làm đầu tiên. Sau khi mình chứng được ba la hán rồi là mình mới diệt được cái mầm mống sanh tử, đi vào thế giới vô sanh A La Hán là thôi. Nhưng để được thành Phật, để Bồ Tát, xin lỗi Bồ Tát, vì A La Hán này phải phát tâm gì? Phát tâm bộ Bồ Đề là để tu thành Phật. Chứ là những vị này á, là lúc xưa nó tự chưa dám phát tâm để thành Phật, sợ là không nổi, cho nên là chỉ phát tâm để tu giải thoát sanh tử luân hồi mà thôi. Cho nên người này chỉ phát tâm là sống để diệt cái ngã, để mà chứng được quả A La Hán mà thôi. Chứ chưa có dám là phát tâm làm Phật. Tại như vậy cho nên là tu giới, tu định và tu huệ để mà chấm dứt cái nhân sanh tử luân hồi. Cho nên mười kiếp sử các vị này phải cố gắng nỗ lực bằng trí tuệ, bằng thân tu để đoạn dần từ từ. Thế là một không may bằng một ngã, hai không nghi ngờ giáo pháp Phật, ba không ham mộ như lễ cúng kiến trong ngoại đạo và giáo. Đó là quả thứ nhất là đạo quả tu đà, tu đầu rồi là nhập vô lưu thánh quả. Thứ hai là làm nguội lạnh tham dục và sân hận, thì đây là cái quả thứ hai là tư đà hàm. Diệt luôn cái tham dục và sân hận là được định kiên cố, đó là quả thứ ba, là quả a na. Diệt luôn năm cái sự lớn sau này, đó là không tham sắc, không tham cõi vô sắc, không có đạo tử, không gia động tâm á, rồi không có ngã mạn và không còn vô minh, thì chứng liền a la hán. Và tới cái năm cái sao lớn hay nhỏ lần qua có luôn vô cùng, phải không? Cho nên mới chứng được quả a la hán đó như vậy. Và khi chứng được a la hán tức là đạt được quả vô sanh, vô là không, sanh là sanh tử, tức là người này không còn khởi tâm sinh diệt nữa, thì tâm sinh diệt đã bị chặt đứt rồi. Qua từng thiền diệt họ tưởng định đạt được trí tuệ và chặt đứt tâm sinh diệt này và thành tựu liền quả a la hán. Cho nên người chứng được quả a la hán họ liền nói câu rằng là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống nào khác nữa. Và thế nên nói như vậy là các vị này đã làm cho Ma Dương mù mắt. Thấy chưa? Thế thì Ma Dương nó thấy được mình là tại sao vậy? Tại vì mình còn sống bằng tâm điên đảo, tâm vọng tà, thì Ma Dương thấy rõ biết mình hết. Cho nên mà tự tu với tâm tà là Ma thấy hết, mà biết hết, biết rõ tâm địa mình hết. Thế mình muốn gì nó cho đấy, muốn gì cho đấy. Thế nên mà tự mới tu vài ba tháng thấy mình linh linh, mình tự đắc đạo hay là bị ma ám. Tại vì mình thấy tôi tu bằng tâm muốn được cái này, muốn được cái kia, cho nên ma nó biết ám mình tiền, ám mình tiền cái là mình mê mẩn luôn. Ví dụ nó thấy con tử ham tiền, xin cái tiền bằng tỷ mà nè, con tử là muốn tiền cái sư cho tiền, cái sư sai con tử theo đức chúa sư, hiểu không? Đó là người này ham tiền, cho tiền mới ăn được, mình xài nó luôn, xài đâu gì đó, sao gì đó, dù lò lửa nó cũng vô nữa. Thế là nó thấy đó chứ, tại vì nó ham tiền. Tại như vậy đó, người ham danh thì người ta sẽ ban cái danh chức để đòi vô, người ta sai sử thì làm việc ác, việc tội lỗi thì bị người ta, tại vì thằng này nó ham danh. Thấy đó chưa? Nói như thằng này nó ham ăn, cho nó ăn no đi rồi nó sai làm gì cũng được là ham ăn. Thế đó như vậy, là con người chúng ta bị việc ham những màu ngon, cho nên Mai Dương nó hiện ra những cái món màu đó để nó nhử chúng ta. Ai mà ăn những màu nào thì khổ vì những màu đó. Như vậy đó, ăn hết thì khổ càng nhiều nữa. Thế chứ, nó như vậy đó. Có nhiều bài kinh Đức Phật ví dụ rất là tuyệt vời. Ví dụ như trong kinh Trường Bộ có ví dụ là xin lỗi kinh Trường Bộ kinh phải rồi, thì có ví dụ như kinh Bảy Màu đúng không thế? Là kinh này dài dòng lắm, thì nó thoát tưởng ra thôi. Đức Phật ra ví dụ như là chúng ta giống như con voi, những bầy voi trong rừng, phải không? À, rồi những cái mồi ở trong rừng đó là những thức ăn, những đồ thức khẩu của loài voi mà Mai Dương rải ra để gạt những chú voi này. Phải không? Đây như vậy đó. Thì ra bây giờ Mai Dương rải ra những cái mồi, thì bây giờ con voi nào là ham ăn đó mà tỉnh, thức ăn nó chạy ăn liền là sụp hổ liền. Sụp hổ là bị gì? Bị người bẫy mồi bắt voi. Con nào mà nó thấy sợ sợ nó không dám vô, nó đang lấy ngáy ẩn xa. Nhưng mà đòi bị cái mồi khác nhớ thích quá nó cũng lại ăn thử nó dính luôn, bị bắt luôn đó. Như vậy chỉ con voi chúa nó tinh khôn, tinh khôn nó biết rằng là những người đi qua, những con voi đi qua đã bị ham ăn mà chết. Cho nên là con voi này đi dẫn bầy voi đi chỗ khác không ăn. Cho nên là con voi chúa nó khôn, lấy dẫn cái bầy voi này đi chỗ khác ăn, cho không bị sụp vào những cái bẫy của là người bẫy thì bẫy voi. Bẫy mồi đó là bẫy voi đó. Thì ra đó là người bẫy mồi, người bẫy voi đó là má mà dương. Mà mồi là cái món bẫy ra để gạt voi, voi ham ăn là voi sụp bẫy. Thì ra ngũ dục trần đời là cái món mồi của ma. Còn thế nó rải ra khó tắt trần gian này, cõi đời này. Con người nào đam mê cái nào được sụp vào bẫy ma. Thì có chưa? Là vô đó đồ có thể đi ra nổi không? Hết được ra. Tôi ví dụ bây giờ bà tử thanh niên ngũ duyên nè, thấy không đó, mấy đệ tử trẻ là chưa có vợ chưa có chồng nè, giờ mai mốt có vợ có chồng là sụp bẫy rồi. Sụp bẫy chưa hết ra. Chưa thiện duyên thiện tâm bây giờ muốn ra ra không được. Hay là mấy vị phật tử là lớn tuổi nè, già rồi đó, mình chưa chịu ra đó. Đó là gì, sụp bẫy rồi ra không thôi. Thế giới như vậy là bị bẫy mồi. Thế giới như vậy là thành là bẫy mồi của ma vương. Nói cho vui thôi ha. Nói như vậy. Cho nên từ công chu trời đâu xuất ứng mộng ma gia cởi voi sáu ngàn. Thế thì Bồ Tát chúng sanh bổ xứ là Bồ Tát là thi hành lục độ ba la mật, là bố thí ba la mật rốt ráo rồi. Thì giữa ba la mật rốt ráo rồi, rồi tinh nhẫn nhục ba la mật rốt ráo rồi, thì giới thì giữa ba la mật xin lỗi là thiền định ba la mật rốt ráo rồi, là tinh tấn ba la mật, rồi tới là trí tuệ ba la mật vân vân. Tại điều đó là sáu độ ba la mật đã đi đến mức độ cuối cùng thành tựu rốt ráo của trí tuệ ba la mật. Cho nên bây giờ Bồ Tát chúng sanh bổ xứ thị hiện một lần chót để thực hành trí tuệ ba la mật. Vậy thì để đốt cháy cái vi tế vô minh lần cuối cùng, cho nên Bồ Tát chúng sanh bổ xứ vẫn còn một chút xíu vô minh, tức là vi tế vô minh nhỏ nhiệm. Thấy chưa? Bây giờ vô minh nhỏ nhiệm chứ phải là nói với A-la-hán là đọt kiếp vô minh là hết. Đó là vô minh của từng bậc A-la-hán. Bây giờ Phật tử tốt nghiệp cấp 2 là Phật tử có cái thông minh và thành tựu được là cấp 2. Đó, Phật tử tốt nghiệp cấp 3 thì trình độ cao hơn, phải không? Được cái cấp bằng cấp là tốt nghiệp cấp 3, nhập vào được đại học là tốt nghiệp đại học, rồi sau này là tới tiến sĩ, rồi thạc sĩ, vân vân, phải khác như vậy. Là mỗi từng bậc của cái bằng cấp, là mỗi từng bậc của kiến thức của chúng ta được xác nhận. Phải không ạ? Đây như vậy đó. Thì ra cái niết bàn của A-la-hán, niết bàn của Bồ Tát, niết bàn của Duyên Giác, ba niết bàn này, ba cái bậc nó khác nhau. Niết bàn là cái từ chung là gì? Là Nirvana. Nirvana là gì? Nir là không, Vana là phiền não. Nirvana tiếng phạn, bắt phạn đó là gì? Là không còn phiền não. Thì không còn phiền não tương đối là 10 kiếp sử căn bản đoạn trừ, cho nên chứng được A-la-hán, giải thoát sanh tử luân hồi mà thôi. Rồi đấy chưa? Rồi bây giờ muốn được quý chư Phật là phải tu Phật dĩ nhớ nhân duyên, là muốn thực hành được quả chư Phật là phải thực hành lục độ ba la mật. Rồi ra cái trình độ nó mới cấp cổ từ đường cao hơn. Cho nên đạo Phật nó kêu ra ngũ thừa Phật giáo là như vậy, hay gọi là rốt gọi là tam thừa. Rồi đấy chưa? Phải như vậy. Như vậy thì từ khỏi trời đấu sức và thị hiện làm voi sáu ngàn, rồi đi vào trong bụng mẹ để mà từ hiện thân ra đời làm con người mới, để làm vị Bồ Tát chứng sanh bổ xứ lần chót để tu chứng thành Phật quả. Ta bà vị voi sáu ngàn vào trong lòng mẹ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là lại thứ ba. Lại thứ tư, dưới cây vô lưu đản sanh thị hiện chín rồng phun nước hà bãi bước sinh tôn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây dưới cây vô lưu. Đây là dưới cây vô, đây là nhẹ chưa thiếu đại cây vô này mà tỉnh. Cây vô này qua dưới 1.000 năm mới đổ một lần, 1.000 năm mới đổ qua một lần. Thì ra đây đi vào để Phật đản tâm an, thì sư sẽ diễn giảng để ngắn gọn chỗ này trong khoảng 10 phút để chúng ta nghe. Thì khi mà ở trong bụng mẹ đã đến duyên kỳ gần ngày sanh nở, thì theo cái phong tục ngày xưa thì khi người người mẹ sắp sanh con thì xin phép bên gia đình chồng để về quê mẹ để sanh. Thấy chưa? Giờ anh sanh đi sao mà tử? Là người con gái mà khi sanh nở đó thì chính mẹ ruột mình nuôi mới được kỹ lưỡng hơn. Thấy chưa? Đó, tại vì sao vậy? Tại vì mẹ ruột của mình nó sanh đẻ mình ra, cho nên có thể là chịu hết tất cả cực khổ đến với mình mà không có ngại ngùng. Đấy, đúng không? Đó như vậy. Và khi mà về được bên mẹ đó, người con gái nó sẽ an tâm hơn. Đấy, đúng không? Đó như vậy đó. Cho nên ngày xưa đó có cái tục này về tâm lý mà. Thật ra khi mà sắp sửa sanh con thì xin phép về quê mẹ để sanh. Đó như vậy đó. À, rồi cái đó trường hợp là theo phong tục mà thôi. Nhưng có trường hợp là người ta có đủ điều kiện thì khỏi về quê mẹ, mở bên quê chồng để sanh con luôn. Hiểu không? Thì Ma Gia Hoàng Hậu đến khi gần ngày chuyển bụng đó mới là xin phép là bệ hạ để về quê mẹ để sanh thái tử. Thì vua rất là hoan hỷ, rồi cùng với đoàn thị nữ về quê mẹ để dưỡng một thời gian. Thì đúng duyên kỳ vào buổi sáng đó, Ma Gia Hoàng Hậu đây đâu đấy, đây là Ma Gia Hoàng Hậu. Đấy, ai vượng nhất của Ma Gia Hoàng Hậu. Ma Gia Hoàng Hậu từ buổi sáng kinh sương cùng với đoàn thị nữ đi ra thì dạo chơi vườn năm trời đi. Cái vườn đặc biệt này để dành cho là Hoàng Hậu Ma Gia đến cái biến để mà được vui trong buổi sáng và buổi chiều, là cảnh vừa qua rất là đẹp. Đó như vậy. Thì bây giờ khi đến càng qua mô thì bỗng nhiên qua nó bật ra nở ra những bông hoa mùi thơm kỳ lạ. Qua mô 1000 năm nở một lần mà ai mà được thấy và được ngửi hoa này là coi như là tiêu tan đi cái buồn phiền, là rất là vui. Qua mô là không có buồn phiền, thì ra qua này rất là hiếm có. Và qua này nở là khi nào có một vị mà giác ngộ là ra đời thì qua này mới là mới nở, chứ bình thường là khó nở lắm mọi người. Đó như vậy. Cho nên là khi Đức Bà Ma Gia Hoàng Hậu vừa đi đến đây thì ngài tính giờ là gói lên cành hoa vô tay mặt này, vừa gói lên tính là gói để nghỉ tay nghỉ chân cho khỏe đó mà ha. Thì vừa gói lên thì bỗng nhiên bên cái hông phải nó đau nhói một xíu, thì tự đau nhói một xíu là gì, là nứt hông ra. Và thái tử từ nơi đây bước ra đó ha, từ hông mẹ bước ra. Rồi từ khi bước ra là đang đi đến trên bảy hoa sen, vừa bước ra rồi thì ngài đi liền, chứ phải như là sư phụ và tử bước ra là lên trời lên đất trên. Từ đó mặt mày là máu me của mẹ tuôn theo đó, vừa chết tại mà tử. Tại vì người ta chúng ta là đã nói đã là nghiệp sanh mà, nghiệp sanh ai cũng giống nhau luôn à, hiểu chưa? Tới như vậy thì bây giờ vừa từ con mẹ nè bước ra thì vừa bước xuống là có hoa sen đợi trên liền. Hoa sen đợi trên liền. Thì hoa sen thứ nhất đợi trên thứ nhất, rồi là hoa sen thứ hai đợi trên thứ hai. Thì khi Ma Gia Hoàng Hậu vừa thái tử vừa trên con mẹ bước ra rồi thì là cái bụng bà Ma Gia Hoàng Hậu tự nhiên lành lại bình thường, chứ bởi đi bác sĩ không giá gì hết. Thì bây giờ cái kỳ lạ của một vị mà có thai, một vị là đứng Thế Tôn tương lai và Đức Thế Tôn ra đời, nó có cái kỳ lạ gì không tử? Cái này là khoa học không thể giải thích được đâu, phải không? Có như vậy. Ngoài sức tưởng tượng con người phàm thế gian chúng ta, có như vậy. Cho nên đợi là thái tử bắt đầu đi qua sen thứ nhất, rồi đến qua sen thứ hai, vừa bước tới là từ dưới đất mọc lên qua sen liền, đang mọc qua sen liền. Đó. Rồi tới qua sen thứ bảy thì ngài hai chân đứng vào một qua sen, thẳng đứng lên và dõng dạc đưa tay lên trời, tay chỉ đất, tay phải đưa lên tay trái chỉ đất, thấy rõ không? Thấy rõ không? Mọi người chăm chú nghe sư giảng sẽ biết nha. Tôi có ai hỏi biết lý do để mình nói đâu rõ ràng, chúng tôi đi chùa làm được thứ phật phật đẳng tin chứng gì để mà nói cho vui cũng chết. Thì nói như vậy, thời gian ta chỉ đời ta chỉ đất, rồi là bỗng nhiên là ngày khai khẩu nói trở liền. Rồi chúng ta lúc sinh ra có khai khẩu không? Phải không? Mà khai khẩu bằng cái gì? Tu qua hay là khổ quá đau quá khổ a, thì nói chung là có tiếng qua trên đó thì chúng ta thấy cũng khổ rồi. Đau lớn khi ra khỏi lòng mẹ, chật chội khó khăn mà ra được rồi thì mừng quá, nhưng mà đau quá cho nên nó là đau quá khổ quá. Bởi vì cuộc đời là khổ là như vậy. Dù cho bậc vĩ nhân cuộc đời này, dù cho bậc thông thắng với cuộc đời này, từ khi sinh ra cũng đều giống như chúng ta mà thôi, tôi nghĩ đúng không? Thì nó lại là gì? Nghiệp sanh. Đã như vậy đó. Thì khi đứng ở đây rồi, ta chỉ trời, ta chỉ đất là Đức Phật của chúng ta là mới sanh ra đã nói câu gì? Tự nhớ không? Thiên thượng là chỉ trên trời, thiên hạ là chỉ dưới đất. Trên trời, dưới trời, ta là đệ nhất. Nghe không? Trên trời, dưới trời, ta là đệ nhất. trên trời là sao Phật tử, là trên những cõi trời, trên những cái thế giới gọi là những ông vua trời, ta hơn các ông vua đó. Bởi trên trời là ta là đệ nhất, mà dưới trời là dưới đế gian này, dưới trời là dưới quả địa cầu, phải Phật tử. Trên mặt của địa cầu có nhiều vua không? Vua nhiều lắm, nhưng mà ngài cũng đệ nhất luôn. Thì trên mặt đất này ngài là đệ nhất, mà trên những tầng trời ngài cũng là đệ nhất. Cho nên nó thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, và duy ngã độc tôn là từ nơi đây này. Lúc đó ngài chỉ là ta này, nhưng mà lúc đó mình không thấy đâu nữa, nhưng mà cái hình giả này không có để cái tay vô đây, nhưng mà sư diễn tả có thể thấy trên trời dưới trời ta là đệ nhất. Đúng không mọi người? Thật ra cái câu nói là trên trời dưới trời ta là đệ nhất, có nghĩa rằng là ở trên những tầng trời, những vua trời, ta là hơn các vua trời đó. Cho những vị vua ở thế gian này dưới trời, ta cũng hơn các vị vua ở thế gian. Và bây giờ tại sao Phật tử? Tại vì vua ở thế gian là vua còn đắm chìm trong đam mê của vũ trụ, còn đầy sân si và tội lỗi, phải Phật tử? Đấu tranh hơn thua, gián giết và giành giật và phù quán trong cuộc đời. Ở thế gian là vua thế gian. Và đã thấy được Trần Thủy Hoàng mà được cái ngôi chính đệ, phải là gồm Âu Dục Quốc tiêu diệt cả những nước khác để thống trị cho thành Trung Quốc hôm nay. Thấy chưa? Vậy là mình thấy Trần Thủy Hoàng ác hay là hiền? Ác như lịch sử được ghi công là vua tài giỏi. Tài giỏi là gì? Ác cũng quá giỏi. Mưu sâu kế độc, sức mạnh khủng khiếp để mới gồm Âu Dục Quốc. Ừ, rồi thôi đủ quốc là xa, ta tàn sát cái dân chúng người ta đã biết bao nhiêu mà tử. Thành ra là nhất thế công thành dạng cốt mô, một cái đành thành mà chiếm được thì đã dạng cái đầu lâu phải chết, là con người phải chết đó. Như vậy là dạng cốt mô đó, như vậy. Cho nên á, thì một vị vua tặng như Trần Thủy Hoàng là tội lỗi biết bao nhiêu mà tử. Bao nhiêu sinh linh đã chết vì vẫn xây dựng lên cái là cái ngôi chính vệ của Trần Thủy Hoàng. Nên Trần Thủy Hoàng sống thì nằm đến lông sàng, chết ở chung với sàng học quán. Là vô mà chết như vậy nó sướng mà tử, không nằm rồi. Mà tử là người bình dân như vậy, là nghèo vậy nè, mà nằm trên giường chiếu, nằm trên giường che, chết vẫn cũng được nằm trên giường che, giường chiếu. Còn hơn là Trần Thủy Hoàng sống nằm đến lông sàng, chết chung với sàng học quán. Thì đấy, tiếng đời nó biến nhẹ là ông vua ác với thi ơi, là vua Trần Thủy Hoàng. Thế mà tử, đó, như vậy. Còn bây giờ ông vua mà thiếu nhất ở thế giới này mà tử, thứ hai không? Thì nói hiện tại là vua Việt Nam chúng ta là vua Thượng Đức, là vua thiên mà hiếu, có hiếu với cha mẹ nhất trên đời. Chưa có vua nào mà có hiếu bằng vua Thượng Đức Việt Nam chúng ta cả. Sáng là lâm triều lo chuyện chính sự, chiều như về tấu về là ở gần mẫu hoàng để phục vụ mẫu hoàng. Dù mẫu hoàng có đầy la cỡ nào cũng cúi đầu lặng lặng mà nghe. Nếu có lỗi, mẫu hoàng giữ cúi xuống nằm sát xuống đất, ngài vẫn sẵn sàng cúi xuống để mẫu hoàng để cây quýnh trên mông của ngài để đầy la bỏ phạt. Từ chúng ta này có học cao hiểu rộng rồi, mà mẹ em giữ cúi xuống mình quýnh quýnh mình á, mình dậy người ta thì cúi như vậy nè, bà giữ cúi xuống á, mặt mũi nào bây giờ người ta. Từ đây đó như vậy đó. Thì là chúng ta là cái ngã lớn quá, mình không có được cái sự hiếu kính như là các vị vua nhân đức nhân từ. Thấy chưa? À, mà cái hành đâu có dễ đâu, hành cái hành của Bồ Tát đó đâu tính. Thế đơn giản, nhiều hay thôi. Thế như vậy. Còn ông vua Việt Nam chúng ta nổi tiếng là gì? Là vua Trần Nhân Tông. Phải không đấy? Khi mà định định quốc gia rồi, lãnh thổ ngoại xâm rồi, là không ham làm vua nữa, mà để lấy cái ngôi vua lại cho con, lên ngôi thái thượng hoàng, rồi xuất gia đi tu luôn. Làm vua không ham danh lợi, cho nên là tu thời gian đắc đạo mới được là làm tổ sư phái Trúc Lâm Nguyên Tự. Bây giờ nhà nước Việt Nam chúng ta không là Phật Hoàng Việt Nam. Thế chưa? Thế chưa? Là nhờ như vậy đó, là dám bỏ vũ trụ trần đời không đam mê, là mới thành ông sư, và cuối cùng mới là ông gì? Ông Phật Hoàng được người ta tôn kính. Là hiểu không? Thì bà tự dám bỏ không? Hả? Vợ mình như bị độ, phải không? Chồng mình giống như là gì? À, giống như ông bị thành bị khô, mà bỏ không được. À, nó như vậy bỏ không được. Tiền bạc danh lợi có bằng ai đâu, mà đó lợi giữ hò hò hoài à, ngủ cũng là ôm cái nữa, sợ nó lấy. Bỏ trong túi người giá mấy cái kim vô nữa, rồi nó nhớ nó như vậy đó. Nó khổ vô cùng là khổ, bỏ không được. Do cái những cái đáng bỏ mình không dám bỏ, phải không? Cho nên mình mua các tiền cái vật là xá bỏ trần đời, tiền là tiền tiên lãnh tục là như vậy các bạn, hay là tiền thánh là siêu siêu phàm. Cái tiền ở đây là đức Phật thẳng thân cho chúng ta đi lên bãi hoa sen, thì chúng ta nói thuận ngữ cho đúng chữ đi là thái tử xe ta của chúng ta. Khi xa ra khỏi đời, đi lên bãi hoa sen, đến hoa sen thứ nhất thứ bảy. Sao không ở hoa sen thứ nhất mà ngày tuyên bố, mà đến hoa sen thứ bảy nó tuyên bố, mà tới đây là có vấn đề đặc biệt ở chỗ này nè. Phải không? Tại vì hoa sen là tượng trưng cho một cái sự giải thoát vô tráo. Phải không? Là tâm hồn thanh tịnh thì tốt. Mà người nào được ngồi và an tọa trên hoa sen là người giải thoát mới được ngồi đến đây. Thế chứ, dứt sạch được là phiền cấu trần não cuộc đời mới được an tọa trên hoa sen. Nhưng đây đó hoa sen tử kim, hoa sen tử kim là sen đỏ đó tử. Sen này chỉ có Phật ngồi, Phật ngồi được chứ mình không ngồi được. Tôi tự muốn giảng sanh á, và tự chỉ ngồi mai sen gì? Hoa sen trắng, hoa sen xanh, hoa sen vàng là thôi. Chứ không được ngồi hoa sen tử kim. Thời gian tự nhiên là hoa sen dành cho Phật mới được cầu. Đấy đó chứ. Chứ đừng phát phát ngầu cái tò này nha. Con phát ngầu tò này lắm. Thôi phát gì được nhưng mà ngầu cũng được. Thế mà tự muốn ngầu thì ta phải trải qua là ba đại A Tăng kiếp tu. Ta tự mới được ngầu lên đây. Thế là hay là quá trước để có tu là một đại A Tăng kiếp rồi. Thì bà tử phải chuẩn bị hành mồn tạc đạo, lô bộ ba la mật dạng hạnh đến kiếp cuối cùng chúng ta là nhất sinh bộ xứ Bồ Tát là đắc đạo để mới được ngầu hồi sang này. Thấy không? Cho nên là đây là một nói cái biểu tượng là tương lai thì là ngài ngầu lên đây, ngài đọa Phật. Cho nên bây giờ ngài mới sinh ra đời đã đứng trên hoa sen này rồi. Thì ngài tuyên bố rằng trên trời ta là hơn các vua trời. Phải không? Vì ngài là Phật, là Thế Tôn, là bậc đại giải giải thoát. Còn các vị vua trời có giải thoát chưa? Chưa. Bây giờ chúng ta không dám, chúng ta mới biết rằng là vua trời chưa giải thoát. Chứ thượng tướng là quả trời do tu thiện thế gian mà thành mà thôi. Phải không? Đó như vậy. Còn bây giờ cái vua ở trần gian mà thấy thế sao? Còn đầy danh lợi. Phải không? Đó. Vậy thì vua thế gian chỉ hơn con người dân thế gian thôi. Phải không? Đâu có hơn ai hết. Phải không? Nhưng mà đối với chư thiên quả trời thì vua thế gian vẫn còn thua. Thế nên như tại ta lên quả trời còn như vậy. Phải không? Thì nói tới vua trời thì vua thế gian còn xa hơn nữa và thấp hơn nữa. Đừng nói chỉ là đấng Thế Tôn là người đã ra khỏi cái tam giới này rồi thì đã quả như lai và là bậc đại giải thoát rồi. Đó như vậy. Cho nên trên trời dưới trời ta là đệ nhất. Thấy chưa? Hiện tại những thân bổ xứ tương lai ngài sẽ là Phật, cho nên ta là đệ nhất. Thấy chưa? Đó như vậy. Vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ. Tức là vô lượng sanh tử là vô lượng kiếp sanh ra để mà mang thân tu của cõi đời này. Thì mỗi lần mà sanh ra đời là mang cái thân, để mà cái thân đó thì là thân sanh tử, phải không tử? Phải cái thân này nó sanh ra được có già, có bệnh, được có chết. Đó, thân nào cũng vậy thôi. Rồi thì mỗi lần kiếp mang thân, rồi nhiều vô lượng kiếp mang thân để hành đạo. Thì kiếp này là kiếp chót mang thân người. Kiếp chót lại mang thân người và hành đạo lần chót ở trong kiếp đời ở phía ta bà này. Ở nơi thành Cao Thị La Vệ, ở nơi là con vô tình phản và hoàng hậu má mà già lớn lên xuất gia đi tu, mang cái thân con người chiếm cuối cùng và cầu cái tát bát la tu cho thành Phật. Cái đời này nhập diệt kiếp bàn ở nơi thân con người chiếm cuối cùng. Kiếp này kiếp chót còn tồn tại đây là chỉ còn kiếp này mà thôi, thì ngài không còn bước vào con đường sanh tử nữa, là ngài đã nhập vào đại niết bàn rồi, là không còn trở lại cuộc đời thế gian. Hiểu chưa? Đó cho nên ngài đi vào thị tịnh, vào cõi giới niết bàn ở ta la sông trong thời chúng ta học đến phần này. Đó như vậy. Thế thì đây là Đức Phật đản sanh. Cho nên khi nói này là chỉ có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì hiện ra đời mới được dùng cái từ là đản sanh. Thấy thế chưa? Đó, còn nếu chúng ta mà dùng tưởng thì đó là nó không hợp. Và thấy thế chưa? Không hợp lắm. Đó như vậy. À, thế thì nơi đây sư quá là sanh ra đời, thì nói sư quá đản sanh nghe được không? Không được không? Sư quá bị sanh tài hoài cái đản sanh nó không? Đó là như vậy, Phật tử cũng vậy đó. À, như thế. Rồi thì bảy hoa sen này, sư dẫn các điểm ta nghe. Quá khứ Phật đã đi qua, cho nên ngài đi qua sen thứ nhất rồi ngài đi tới và không dừng lại. Quay thứ hai vị Phật đã đi qua. Quay sen thứ ba vị Phật thứ ba đã đi qua. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì đến thứ bảy thì ngài dừng lại đây và ngài tuyên bố kiếp này ta là Phật. Bạn thấy chưa? Vậy thì sáu kiếp vừa qua là có sáu vị Phật đã ra đời ở trong cái thế giới hiện kiếp này. Thấy chưa? Như vậy thì quá khứ là có Phật gì? Là Phật Ca Ca Diếp. Rồi quá khứ nữa thì chúng ta sẽ biết rằng là Phật trong hiện kiếp này có bảy vị Phật đã hiện ra đời, đã nhập diệt theo thứ tự từ xa đến gần là Tỳ Bà Thi, Tích Thí, Tỳ Tá, Ca La Môn Đại, Câu La Hàm Môn Ni và Ca Diếp. Rồi hôm nay Thích Ca Mâu Ni Phật là qua sen thứ bảy. Hiểu không? Khi nhìn thấy quả hoa sen mà tự chúng ta biết là quá trình đã đi qua sáu vị Phật hiện ra ở thiền kiếp này, ở cái hành tinh này, ở cõi Diêm Phù Đề này, là ở nơi Ấn Độ này. Đây là cái vấn đề Phật tử cần lưu ý. Tất cả vị Phật quá khứ đều thể hiện ở Ấn Độ. Ấn Độ. Và hiện tại hôm nay Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện ở Ấn Độ. Đến khi Di Lặc giáng sanh tu để thành Phật thì Di Lặc bây giờ là gì? Là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, tương lai sẽ thị hiện cuộc đời làm lần chót để tu để thành Phật ở nơi cái là thế giới ta bà này, ở nơi hành tinh này và ở nơi Ấn Độ tương lai, thậm ở Việt Nam đâu nghe. Nhớ như vậy đó, Phật tượng Di Lặc thì ở Việt Nam, cái Phật thiện Di Lặc tương lai là ở Ấn Độ. Thì qua đó mình nhớ cho kỹ nghe chưa. Nó vừa nói Đức Di Lặc tương lai ở Việt Nam mình ngồi đó chờ hoài, bây giờ 80 tuổi giờ gì nổi nữa, mời ngắt ngáp chết rồi, nên là tái sanh trở lại để trông đợi trông chờ. Từ đây giải thích của tự ta nghe rất rõ rồi. Di Lặc là giáng sanh tương lai là thời gian còn có 8.400.000 năm nữa mới tới, phải không? Chờ đến kiếp giảm 10 tuổi rồi là thất nhật giả đề mê bất tính, rồi là qua thời gian 7 ngày 7 đêm tối trời tối đất sinh mắc kiệt thủy rồi, cuộc đời mới mới lặp lại. Bây giờ chúng ta bắt đầu là sống thiện làm thiện, bắt đầu phát triển lên 100 năm lên tuổi, 100 năm lên tuổi, rồi tới là 80.000, 84.000 tuổi là thượng thọ. Rồi trong cái tâm nó khởi cái gì mà ác nhỏ, bắt đầu nó bị giảm tuổi thọ xuống 100 năm giảm tuổi, đến 80.000 tuổi là thượng thọ. Lúc bây giờ Di Lặc mới giáng sanh. Thế nhưng thì thời gian tính của chúng ta tính á, là bây giờ là còn tới đó là 84.000 mấy trăm năm nữa lận. Nghe không? Nói chậm như vậy mình nghe để mình nhớ. Đừng nói rằng là vài năm nữa Di Lặc hiện ra, phải không anh như vậy? Di Lặc đã hiện ra cái cõi đời chúng ta rồi. Đi tới đi lui ở Việt Nam mình cũng có nữa. Đừng nói là ở nước nào khác, ở ta bà này Di Lặc hiện ra là nhiều lắm. Quá thân thiên bất tích, thời thời tỷ thời nhân thường bất tích. Phải không? Di Lặc chúng ta là Di Lặc quá thân trăm ngàn ức, hiện ra giữa mọi người mà nào ai có biết. Tại vì Ngài quá thân thiện là ông nhà sư, là người bình thường để độ chúng sinh theo cái gì? Cái duyên hợp thời. Xong rồi Ngài là gì? Là từ bỏ cái cuộc sống ở thân đó và bước qua thân khác, là chỗ khác. Là quá thân thiên bất tích, là đang hành đạo Bồ Tát nữa. Ví dụ Quan Âm thị hiện 32 cách rồi đấy, để quá độ tùy con người tùy duyên. Nó bị thành người nam, người lúc thiện, thân trần đàn bà, thân bà già, thân vua quan, thân tể tướng, thân kẻ nam, thân kẻ nữ. Và thân ngữ bên đại khái như vậy là tùy theo cái nguyện, tùy theo cái duyên độ mà thể hiện cho phù hợp để độ mới được. Thế nên như vậy đó, ví dụ bây giờ là sư phải quá thân, khi ví dụ sư là Bồ Tát quá thế em, sư phải thể hiện là một sư tu. Rồi tới cái ngày kia này sư mới nhiều phước linh sư ở, sư mới độ được mấy con người này. Đâu tử, nếu mà sư ở Cà Mau được giá có độ tử đây được không? Không, nhưng mà sư đâu phải ở đây hoài đâu. Đến duyên kỳ rồi sư bỏ nhà sư đi rồi đi chỗ khác. Là như vậy. Rồi mới bố các bạn tự nhớ lại sư. Khi trước khi đi sư lạ thì nói ra cầu kệ ghi âm Quan Âm, chúng Quan Âm ta thể hiện trước Phật tử mà nào hãy có biết chúng ta là Quan Âm. Đi dụng cái này chứ vậy, tôi muốn Phật tử là sư đi dấn cho này mất tiêu rồi, tự tiện ra nữa tự nhớ đến cầu kệ với sư, trời trời chưa quá là quán Bồ Tát. Bây giờ cái tự tướng dạng sư như vậy nè, Phật tử mới nhớ, tự mới nhẽ lên hình sư, tự mới thời, tại vì đó là Bồ Tát Quan Âm thì hiện tướng là như vậy, là tướng nhưng là tướng sư quá. Nói cho vui vậy thôi. Cho nên cái hình tượng Quan Âm bây giờ chúng ta nhìn đó, Bồ Tát Quan Âm á, là thể hiện là cái tướng người nữ là hình dáng ở cung hoa. Thì là người nữ để độ ai đó ở nơi cái xứ sở đó, nơi gia đình đó, ở nơi địa phương đó, với giá người nữ mới độ được cái chúng sinh ở cõi này, ở thế giới này, ở làng xã này, ở người này, ở chúng sinh này. Và khi mà thì độ xong rồi ngày là biến mất, trên để lại cái hình ảnh đẹp đó, cho nên người ta tưởng nhớ đến cái dung nhan đẹp của người con gái này, cho nên tạc tượng lên là Quan Bộ Bồ Tát. Ta làm tiểu đó chứ, mà càng tăng tự nhiên chừng nào thì cái giá đẹp càng được ta thổi phồng lên nhiều chừng đấy, tùy theo cái nghề nghiệp của họa sĩ và cái tâm kính trọng đến là Đức Quan Bồ Tát. Rồi dễ giờ có nhiều cái cảnh rất đẹp của người con gái mỹ miều mà nghiêm trang, đầy cái uy lực từ bi trí tuệ của Đức Quan Âm. Thế nên như người tạc tượng phải có tâm hồn là Đức Quan Âm, ngày nó mới là tạc quan đẹp, mà người ta nhìn người ta cảm thấy là vui liền Phật tử. Có nhiều người tạc thành Quan Âm Phật tử mà không phải là cái khí chất của người Phật tử phùng thành trong niệm tính kính ngưỡng Quan Âm. Tạc có tượng rồi thôi đặt tên là Quan Âm, chứ nhiều cái cổ lùn xịt mặt lùn mũi đâu Phật tử, coi mặt không có Quan Âm cái nào chứ. Như lại đi vô chùa Linh Tố thầy Định Chánh mà ở Lắp Giò Phật tử, có người đó tạc tượng Quan Âm, người đó phải quốc họ gửi giờ 80 ngàn đô la hay là 80 triệu đâu Phật tử, 80 triệu chứ, xin lỗi, 80 triệu thời điểm đó rất lớn đó chứ, để cúng dường làm cái đài Quan Âm và cái ao sen có con rồng. Quan Âm cỡ rồng, rồng rất đẹp, ao sen rất lớn, nhưng mà làm tượng Âm thấy thổ lâu luôn. Quý thầy đi vô làm lễ ai lắc đầu qua này luôn, phải đi sư hóa thôi, mà ai nhìn cũng thấy lắc đầu luôn. Tại vì sao? Quan Âm là giống, không giống bà Quan Âm bà của chúng ta, xin lỗi nha, nó bà kỳ quá, tại vì thanh nữ không giờ không giống Bồ Tát Quan Âm của chúng ta thì hiện, mà giống như bà Thần, giống như bà Thần. Cái tướng dáng Quan Âm chúng ta thì cầm tịnh bình, thì cầm dương liễu, nước cam lồ rước khắp trần gian để tiêu tan tội nghiệp của trần thế, nhằm dương liễu để mà cứu độ, mà thấy không? Thế như vậy đó. Nhưng mà Quan Âm này không cầm tịnh bình mà cầm cái trái quả địa cầu và trái băng trồng do. Bên đây không cầm nhằm dương liễu mà cầm cái bất trần. Quan Âm nào cầm bất trần gì cũng cái, mà thấy không? Nó giống như bà Tiên vậy đó, hay là bà Thần, hay là bà nào đây mà chị của cô ở trong cái thằng vô điện. Tự nhớ các bạn đó không? Bà gì đó biết mặt sầu. Biết mặt sầu lớn như vậy là chị của cô Long công chúa rồi đó, của cô Long gì đó mà tự cô Long nữ hiệp đó. Nói chung là vậy. Còn cái mặt cao tử là không, hai gò má nó cao lên cao đó. Cái hai gò má cao thì cái đâu phải tốt của người nữ đâu, có thể xin lỗi đây người nữ không, xin lỗi, xin lỗi nha. Cho tướng là tướng thôi, cho thấy lưỡng quyền cao là cái chân người nữ hung dữ. Ở đây mà thử giờ thử lưỡng quyền cao không, người đàn bà nào á, thử mà cứ mở coi chừng người đàn bà nào mà cái mở cái gò má nhọn quắc là coi chừng à, dữ lắm, giờ là nuốt sống chồng luôn á. Bây giờ là cái tượng Quan Âm mình cái lưỡng quyền nhọn quắc là thứ cao hiệu rồi nè, con mắt thì là to bự mà cái đuôi nó dài thòn tới đây luôn. Thật ra con mắt mình thấy giống như là sân si đang phù quá ai đâu á, nhìn thấy như giống ăn tôi giống sống ai á, cái miệng đỉnh bự rồi bà tử dài vậy nè, là nó không có cái môn cái son cái tim gì hết. Rồi cái mình bà tử cái tướng cao là cái năm thước phải không, mà cái mình đó là sau lưng tới trước chắc độ chừng nó hơn tắt, vậy là cái ngực cái lưng thì dẹp lép vậy đó. Thế thành ra cái tướng không giống Quan Âm cho nào hết, mà lỡ rồi sao sửa, bởi vì mình đặt tên là Quan Âm rồi tôi dám động tới mà lấy búa mà đập để đâu, thôi lỡ để luôn. Thật ra bây giờ bà tử không tin, khi đến chùa Linh Thú Thịnh Chánh ngắm Đức Quan coi con rồng rất đẹp, nhưng mà Quan Âm thì thôi chúng ta không dám nói là xấu ha, thì không giống chút nào hết. Nhưng vậy thì người tạc tự đó không phải là người Phật tử rồi, thấy chưa? Bây giờ còn người Phật tử thuần thành á, với cái tâm hồn kính trọng Đức Tam Bảo và có lòng niệm tưởng đến Quan Âm thì họ tạc tượng Quan Âm rất đẹp. Thấy chưa? Tại như vậy cho nên mà tự thấy các tượng mà ta nhìn qua có cái lực giao cảm mạnh là do người tạc tượng, à đứng người tạc tượng. Thấy chưa? Nếu siêu hóa mà giờ mà tự nhìn thấy mà tự thấy dễ thương, có ai đây có ghét siêu hóa không? Không ghét mà. Như vậy tại vì sao vậy? Tại vì mà tự có cái lòng gì? Có lòng thương kính đến sư, cho nhìn sư là có cảm tình liền. Thấy không? Mà thật sự sư thì sư nói chuyện mà tự nhìn thấy mặt sư dễ thương lắm chứ hả? Nói như có cái lực giao cảm. Cái đó chứ, đó như mà sư nhớ ngày xưa sư giảng đâu nghe mấy bà già nhìn sư họ thương lắm, cái đâu bà già sư siêu quá, có bà già ở Đại Vinh nó nói, có ông già sư quá cái miệng sư quá nói chuyện có duyên thiệt, bà nữa thấy cái miệng sư có duyên không? Nói cho vui thôi. Trời đâu xuất ứng mộng ma gia cởi voi 6 ngà vào trong lòng mẹ, dưới cây vô đảng sanh thị hiện chính trọng phun nước. Tự thấy rằng khi mà Đức Phật đản sanh chúng ta đó vừa ra khỏi lòng mẹ mà đi bước trên đài hoa sen đứng là tiên là cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sanh tử luôn chưa từng nghĩ rồi, thì chính con rồng nó hiện ra củ long phun nước tưới là Phật tính là tắm là tắm thân của là Đức Phật của chúng ta luôn mới đặt. Cho nên tự thấy rằng Đức Phật chúng ta hiện đời đây là cái chấn động đầu tiên của địa cầu là chỗ Đức Phật đản sanh. Tại đây đây là chính Long Dương hiện ra để mà phun nước để mà tưới tắm hình Đức Phật thì hiện đời đầu tiên đó. Vậy là người mà được làm công đức đầu tiên với Đức Phật chúng ta lúc mới đản sanh đó là chính con rồng. Chính con rồng có tự thấy Đức Phật chúng ta là có chiếc rồng vuông đó, có tự không đó, là chính là chính Long Vương. Long Vương là rồng, vua rồng có thể hiện thân phun nước để mà tắm Đức Phật à, có tự Đức mà sanh ra ai tắm này, con rồng tắm không? Mấy có trên mà mũ tắm mà mẹ sanh đó là mũ sanh ra y tá đỡ tắm chúng ta đó. Như vậy thì chúng ta có phước bằng Đức Thế Tôn không? Không rồi, phải không Tử? À, đó là một cái điều kỳ lạ để chấn động cả địa cầu. Bây giờ Phật tử đi qua bên Ấn Độ đi tìm chỗ là bốn chỗ là bất động tâm đâu Tử, là cái chỗ làm cái hướng động địa cầu là cái chỗ đó đó, là chỗ Đức Phật đản sanh, chỗ Đức Phật là thành đạo, chỗ Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên và chỗ Đức Phật nhập diệt. Đó là bốn cái chỗ là động tâm đó. Như vậy rồi
dưới đây vô đảng sanh thị hiện chính rồng phun nước bảy bước xưng tôn bổn sư Thích Ca Như Phật. Thì đó là sư đã nói qua từ chúng ta nghe, đây là bảy hoa sen là đã đi qua của Đức bổn sư Ca Như Phật của đảng sanh. Đức hoa sen thứ bảy dừng lại là đây là hoa sen để nói lên là cái kiếp này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta thành Phật ở đây, đây là an toàn cái hoa sen thứ bảy này, tức là một vị Phật thứ bảy ở hiền kiếp này. Và đến tương lai thì đi việc nó sanh chắc có lẽ là đến hoa sen thứ ba. Thế nha, như vậy thì đó là cái quá trình về cái hình ảnh Phật đản sanh cho từ chúng ta được nghe. Thế như vậy thì đến câu thứ năm là hiện hưởng dục lạc chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương thương đời phú khổ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì qua cái lễ thứ năm này là nói lên khi thái tử Sakata chúng ta sanh ra ở dòng vua rồi thì sống sung sướng mà tử, sống rất là sung sướng phải không? Con vua mà, con có vua thì tất cả ngũ dục tràn đầy đủ hết, muốn gì có đấy, cho nên thế gian không ai bằng là con vua cả, ngài là thái tử. Nhưng mà khi lớn lên trong cuộc đời rồi thì ngài mặc dầu hưởng đầy ngũ dục cuộc đời nhưng ngài không có cái sự đắm chiếu đam mê như các vị hoàng tử thái tử khác, mà ngài vẫn là dưỡng dưng. Nhưng mà rồi cái bản chất là quá khứ ngài đã là Bồ Tát rồi, có biết không? Tại vì vậy cho nên là nhìn ở cõi đời lúc nào cũng không có chỗ vui, thấy làm gì là sao đâu đó, thế là có chỗ là không thích. Và nhân cái cảnh đi chơi thì dạo bốn cửa thành đi với sa nạc qua bốn cửa thành, rồi dạo chơi bốn phương là bốn cửa thành, các bạn thấy giờ thứ nhất gặp ai, các bạn nhớ không? Gặp ai? Gặp người già lụng thụng chống gậy đi, các bạn biết người già đi không, chống gậy đi đó. Ở đây có bài dài chống gậy thường xuyên nè, bài vô thành A à, các bạn thấy đó, lần bài vô thành A mới đi đi về nè, thấy không? Nó đi về khổ không đó, vô thành A là già rồi mà dữ tới ta dữ tới đi cũng vậy nè, và lần nói chuyện với sư bà ấy ráng mà nước lên đó là già lụng thụng lên ta đó. Bây giờ có nhiều bà tử già, bà dữ lập vân vân liên rồi đó, vân vân tới phật tử chúng ta dần dần người trải qua giai đoạn tiến trình này là già. Cho nên thái tử ở Tăng Cung Son Điện Ngọc đâu có thấy được cảnh này đâu mà tử, phải không? Cho nên khi nhìn thấy lạ quá hỏi sa nạc cái người đó cái tướng giác đi kỳ cục vậy. Thì sa nạc đó là nó là người già, phải già làm sao, già là cái biến đổi của con người, trẻ lớn lên rồi phải già, tướng hình xấu xí, bước đi khó khăn lụng cựng như vậy đó thái tử. Và tương lai ta có giống gì không? Là thái tử cũng thế thôi. Tưởng là thái tử là tương lai sẽ là tướng già, tướng như vậy hoài, ai ngờ tương lai cũng giống ông già lụng cựng đó thôi, buồn quá tôi đi về không đi nữa. Đã, rồi bữa sáng đi chơi cửa thành tiếp thì gặp ông gì? Ông người ông già đang nằm hấp hối rên xiếp trên bệnh hoạn ốm đau. Đó như vậy thì cái thấy cái này làm gì kỳ cục vậy, làm gì mà rên la dữ vậy? Thì sa nạc trả lời rằng người già đang bệnh và sắp chết. À, thì thái tử rằng ta có phải bị vậy không? À, cũng thế thôi, thái tử tương lai rồi cũng phải người già kia và cũng phải bệnh đau và khổ sở như người già sắp chết này, buồn quá tôi gì vậy. Không đi nữa. Đến ngày thứ ba đi gặp một người đó là đang được thiên ở trên cái cán và đưa vô lò hỏa táng, tức là chất trên đống củi mà tử, rồi chuẩn bị khóc lóc lên rỉ của những người thân và bắt đầu chăn vào lửa. Thì thái tử người ta làm gì kỳ vậy, tại sao con người đó lại nằm trên cái cán thiên đi và đưa lên cái giàn quả làm gì? Thì thái tử sa nạc trả lời rằng đó là người đã chết và bắt đầu đi vào lò hỏa táng. Vậy thì tại sao lại phải chết? Tại vì người này không còn đủ sức sống sinh tồn nữa, nên qua thời gian già
bệnh rồi phải chết. Và khi chết rồi phải thì bị thiêu đi, để không còn tồn tại ở cõi đời này nữa. Thế thì ma thì ma có phải bị chết bị thiêu gì không? Thái tử cũng thế thôi. Vậy thì qua ba cái thằng ngày thấy là chán đời quá rồi. Tại vì tương lai mình phải già, phải bệnh, phải chết giống như những người bình thường vậy thôi. Chứ không phải là thái tử rồi là khác hơn người bình thường. Thái ba tử. Có như vậy thái tử là con người thì tương lai thì phải già, phải bệnh. Nhưng mà cái già, cái bệnh với thái tử thì sung sướng người ta. Già như là cung so điện ngọc. Bệnh thì có là lương y, thái y nuôi. Thái là sung sướng không? À, rồi là khi chết thì là cũng là đẹp đẽ hơn. Nhưng mà tất cả đồng nghĩa giữa là già giống tướng già như nhau, bệnh cảm giác đau khổ như nhau, và khi chết cũng đều giống như nhau, phải không? Là phải thở chết. Thôi như vậy, như vậy thì thái tử buồn quá. Tới ngày thứ tư đi dạo cái thành thứ tư thấy gì? Thấy gì thôi tử? À, thấy một vị một người tu, người tu đang ôm bát đi thất tịnh trên vệ đường, và cái tư thái rất là thoải mái, à, nó khác hơn người bình thường. Thì thái tử nói là ông này là ai vậy? À, cái tướng đi không phải như người thường, nhưng mà tại sao lại đi xin ăn như thế này? Thì bây giờ thay là cả là giả dạ, thái tử đây là một vị sa môn. Và sa môn là gì? Là người đã nhàm chán cõi đời đi tu để tìm giải thoát cho bản thân. Và thái tử nghe tới chỗ này tự nhiên thấy lạ rồi. À, không ngồi yên được nữa thì bước xuống xe và đến gần vị sa môn đang lầm lũi đi trên đường, tư thế thoải mái, hỏi rằng: thưa ngài, ngài làm cái gì vậy? Tướng ngài sống không đi không giống ai, vậy thì ngài sống như vậy, làm như vậy ích lợi gì? Thì ngài tên gọi là gì? Thì ông trả lời rằng: tôi gọi là Samara. À, Samara là tiếng Phạn rồi đấy. Samara có nghĩa là gì? Samara có nghĩa là nhàm chán, là rời xa, là tự tại, là giải thoát. À, như vậy thế thì Samara có nghĩa là gì? Tức là tôi là người tu sĩ nhàm chán cõi đời, muốn ra khỏi cõi đời để có sự tự tại và giải thoát, cho nên tôi mới chấp nhận đời sống này. À, vậy thì đối với Samara này là không còn gì tồn tại với họ cả ở sau lưng, bởi vì là xuất gia giải thoát rồi, nó đang tìm cái con đường để giải thoát, nó không ràng buộc gì cuộc đời, nên gọi là Samara, là người tu sĩ hướng về đạo giải thoát. Thì khi nghe qua giải đầu thì con nữ á, chính cái ông Samara này nói lên những cái lời này, nó khiêu gợi lại ký ức quá khứ của phật tử của thái tử chúng ta. Thì quá khứ là một vị tỷ tỳ kheo, phải như vậy. Cho nên bây giờ nhàm chán đời cần cực điểm hơn nữa, và thái tử muốn đi tu giống như vị Samara đó. Nên khi về nhà, về thái tử buồn quá, buồn quá rồi vua hỏi làm sao vậy, là thái sẽ đặt trả lời rằng: đi dạo bốn cửa thành bốn bữa gặp bốn trường hợp như vậy, cho nên thái tử thì có buồn như vậy. Thì vua mới hỏi: tại sao con buồn? Thì thái tử là: con thấy cõi đời này đau khổ quá, con muốn đi xuất gia để tìm đạo, để giải thoát bản thân. Thì vua thấy là không êm rồi, không được, con là con trai một của ta, tương lai là quê hương đất nước này, ngôi vàng địa vị này ta truyền lại cho con, mà con đi vậy là ai thế ta đấy, không được, con ra lại với ta. À, thái tử nhất quyết muốn đi tù. À, bây giờ ông vua nói rằng ông nghĩ rằng là hợp với quần thần, làm sao để mà để thái tử được là ở lại đời này để khỏi xuất gia, thì tất cả bàn một vàng chỉ có sợi dây đặc biệt cột trói thái tử mà thôi, đó là gì? Là nên ái, tức là dây tình cảm vợ chồng với nhau. À, bây giờ mà phải cưới vợ thái tử. Bây giờ là thái tử bây giờ được ông vua là bắt buộc phải là cưới vợ, thì thái tử cũng chấp nhận cưới vợ. Rồi thấy không, cái chuyện bình thường thôi. À, giờ cưới vợ cho nhà cho vua cha vui. Là cưới vợ thái tử đẹp không thái tử? Đẹp không? Được thấy không? Thấy không? Không có thấy sao nó đẹp? Cái lịch sử thì con nữ nhìn thấy đẹp không? Đẹp không? Ở xin lỗi là bà đây là Mai Gia Hoàng Hậu nè. Thì con chú Gia Du là ra đẹp còn hơn Mai Gia Hoàng Hậu. Thấy không? Đó, đẹp hơn Mai Gia Hoàng Hậu. À, vậy thì nàng công chúa đẹp tuyệt trần, con vua thiện giác ở quốc độ lân cận. À, rồi được là vua Tịnh Phạn Dương hỏi cưới cho thái tử, thì bên kia cũng đồng ý luôn, đó là nàng Gia Du Đà La. Sư nhìn lên chỉ từ đây á, vậy nên là Mai Gia Hoàng Hậu dạng như vậy nè. Còn nàng công chúa Gia Du Đà La là vợ thái tử còn đẹp hơn Mai Gia Hoàng Hậu. Cái nói chuyện của tử là tưởng tượng đi, đẹp lắm. Nói như vậy thế thì hai người nên nghĩa phu thê rồi sống rất là hạnh phúc đầm ấm, sanh đứa con trai là La Hậu, La Hầu La. À, nhưng mà thời gian rồi thì thái tử cũng có sự suy nghĩ hướng về cái sự tu giải thoát, chứ không có muốn ở lại trong cung son điện ngọc nữa, và quyết chí muốn đi xuất gia. Thì bây giờ vua cha không quan hỷ,
Thì bây giờ Thái tử là nếu mà phụ hoàng không cho con đi xuất gia thì xin hãy ban cho con bốn điều này. Một trong bốn điều này vua cha ban con được thì con sẽ ở lại cung già địa ngọc không đi tu. Thì vua nghĩ rằng là vua cái gì mà không cho được, phải không thế? Cả là quốc thành này còn cho mà huống về cái chuyện gì khác. Cho nên được rồi, ta sẽ cho con cứ hỏi đi. À thì bây giờ Thái tử mới trả lời rằng: Thưa Vũ Dương, xin cho con bốn điều. Điều thứ nhất, xin Vũ Dương hãy ban cho con và tất cả mọi người trên thế gian này là trẻ mãi không già. Thì vua lắc đầu: trời ơi, ta đang già nè, mà sao ban cho con cái không già được? Chuyện này không được rồi con ơi. Vậy thì điều thứ hai, xin vua hãy ban cho phụ hoàng cho con và mọi người trên thế gian này là mạnh mãi không đau. Trời đất ơi, ta đau hoài nè, thấy liền cái điều hiển bệnh hoạn hoài đấy, sao mà không đau được? Mà sao ban cho con và mọi người đều không đau, thấy không? Vậy thì con xin điều thứ ba, xin là phụ hoàng hãy ban cho con và mọi người làm sao sống hoài không chết. Tức là ta già là sắp chết nè, ta để con đà lên điền ngô lại cho con, để con thấy ta mà cai trị là quốc độ này, người ta đâu có sống nữa đâu, thì ta không sống được nữa, thì làm sao ta ban cho con và mọi người sống hoài không chết? Không được đâu con ơi. Thì điều thứ tư con xin là phụ dương ban cho con là làm sao cho con và mọi người trên thế gian này là sống vui hoài không có khổ. Cái chuyện này là không được rồi, ta làm vua ta cũng khổ trăm ngàn khổ. Chứ đâu phải làm vua không khổ đâu. Khổ bệnh, khổ già, khổ chết, tương lai ta phải gánh hết. Ta như vậy làm sao ta ban cho con và mọi người đều không có khổ? Chuyện này không được rồi con ơi. Vậy thì bây giờ mà tự biết sao, vua lo rồi. Bây giờ Thái tử mới là bắt đầu chuẩn bị cái lộ trình của ngài. Vào một đêm ấy, để đêm tối trời, thì bà tử biết rằng Thái tử đi vô đi ra nhìn là nàng Gia Du Đà La. Rồi sao bà tử với đứa con ba lần dở cái màn cửa nhìn vợ đẹp, ta ơn con trẻ đang ngủ rất say nồng, đứa con trẻ đang nằm ngủ bên mẹ ngáy khò khò. Rồi vô tư nhìn thấy mà cũng đau lòng chứ hả, nhưng vì lý tưởng là vậy, để tìm chân lý giải thoát cho mình, để cứu độ đã cha và mẹ, kế đó là vợ và con và tất cả người thân quyến thuộc nhân duyên với mình trong cõi đời này và tất cả chúng sinh, cho nên vì lý do đó mà phải đi xuống gà. Cho nên đêm ấy là đêm trừ tịch tối trời, rồi ngài dạ cùng giữ là sa nạc cởi ngựa kiện trác. Và tự biết là con ngựa bình thường nó đâu có vượt qua tường rào nổi, nhưng ngay lúc đó rồi là Thái tử nói rằng: ngựa ơi, hãy dẫn cho ta đi đến một nơi để mà ta tìm đạo để cứu dân độ thế, cứu độ chúng sinh thoát khỏi biển cả biển khổ sông mê này. Được ơi, hãy vượt qua tường thành đưa đến cho ta đến nơi gọi là tốt nhất. Thì ngựa kiện trác lúc này tự nhiên là nó hí một cái rồi nó giọt một cái bay qua tường thành liền. Con tin thì đừng có bay đâu có được, tự nhiên nó khổ luôn. Nó như vậy đó, đi qua bên dòng suối luôn và đi qua cái đường thiết lãnh luôn, nó bay dèo trong đêm tối. Đến chỗ là hợp thời nhất rồi, thì là Thái tử mới cắt bỏ tóc tai của mình, cởi áo hoàng kiều, bộ phục hoàng kiều giao cho sa nạc, rồi là dính vào cái bộ y người tu sĩ, rồi bắt đầu một mình lững thững đi là tìm thầy học đạo. Bây giờ sống một mình rồi bắt đầu đi là đi tu rồi đó, thấy không? Thì đó là xin nói là cái quá trình giai đoạn tiến trình của Thái tử của chúng ta bỏ nhà đi tu, để bỏ cung vàng địa ngọc để xuất gia. Vậy thì Thái tử của chúng ta đang là Thái tử, tương lai là vua, tự thấy là có tất cả cái tài sản rất lớn ở nơi cuộc sống của ngài, hạnh phúc vô cùng là tuyệt vời, nhưng mà ngài bỏ đi tu cái một, còn Thái tử đây có được như vậy không? Mà xin nữa đi chùa niệm Phật không còn là biến không đi, đừng nói là đi xuất gia. Rồi đây là mình so với Phật mình là không làm được gì nữa chứ, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra chúng ta là rất là kén cỏi với việc quyết định cuộc đời, giống như Đức Phật chúng ta ngày xưa dở quá phải mà thế, phải chúng ta bảo thủ đủ thứ đó. Con còn vợ nè, con còn là con 5-7 đứa là sư ơi, con đứa nó mới vừa ra đời không qua nữa kìa sư ơi, phải không? Là còn đất vườn của cài đủ thứ đó. Thành ra tại bị bởi kẻ đi học tu không đi tu được nữa, đi mà tu có một ngày thôi mà còn càng ngày lại khổ, vô ngồi niệm Phật còn nhớ nhà luôn luôn, đừng nói tới mà đi là vô chùa tu luôn. Như thế hiện hưởng dục lạc chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương thương đời cứu khổ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ qua câu thứ sáu, Nửa đêm vượt thành xuất gia tầm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tiếp tu hành bổn sư Thích Ca và sư giảng Ba luôn rồi phải không? Bây giờ tới thứ bảy, dưới cây đại thọ hàng phục ma quân, thấy ánh sa mai thành bồ đề đạo, bổn sư Thích Ca niệm Phật. Thì ở đây cái đoạn thứ bảy này là nói ngay đến cây đại thọ, tức là ngày 49 ngày, ngày thứ 49 của là tu sĩ Bồ Đà của chúng ta. Nhưng mà trước khi đi đến chỗ này á, thì tu sĩ Bồ Đà chúng ta cũng qua quá trình là 11 năm. 11 năm học và tu khổ hạnh. Tự hiểu rồi chứ hả? 5 năm tìm bày học đạo, học hết tất cả vị giáo chủ đương thời. Tại vì mọi người biết rằng hiện tại bây giờ là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh thì ở Ấn Độ đã có 100 mà trên 100 phái đã là đạo rồi. Tức là có một là hơn 100 cái quan kiến về sự tu. Tất cả các tu này đều muốn giải thoát kiếp đời đau khổ. Tự nhiên mỗi một giáo chủ có quan kiến tu khác nhau. Tại như vậy. Rồi thì góp lại có 62 cái quan kiến là mạnh nhất. Là như vậy. Nhưng mà ở đây là đạo Bà La Môn là đạo là có tư tưởng cao nhất, dạng hành đạo tu có tiến bộ nhất. À như vậy. Vậy thì bây giờ Thái tử đi học hết tất cả các giáo chủ đương thời, thì vừa học hết qua thì ngài lãnh hậu hết, rất là nhấp nháy và lẹ làng. Là như vậy. Thì bây giờ cuối cùng rồi thì không có thầy nào dạy nổi Thái tử được hết. Nên bây giờ Thái tử là chọn cách là phải tự lo tu. Bây giờ đi vào rừng chiếc lãnh ở một mình. À, 6 năm khổ hạnh rừng già, 6 năm ngồi tham thiền nhập định, nhịn ăn nhịn uống và không có rời khỏi chỗ ngồi, ngồi một chỗ luôn suốt 6 năm trời. Phật tử ngồi từ sáng giờ bao lâu rồi? À, nãy giờ mà ngồi nghe sư giảng mà cứ ngoái ngoái về đồng hồ à. Chừng nào suy nghĩ mắc mới giờ kia. Phật tử à, như vậy thì Phật tử còn có chút xíu à, Phật tử cảm thấy mệt mỏi rồi phải không? Sáng ngồi luôn chút xíu là trời rồi, người ta chưa gõ chuông ta nó bụng chết. Tại mà nữa à, như vậy thật ra là chúng ta chỉ tu chút xíu ngồi một chút mà tan trời đất đất rồi. Còn giờ Thái tử ngày xưa của chúng ta là tu sĩ Cồ Đàm ngồi 6 năm không chút nhích, ngồi không ăn không uống luôn. Phật tử mà chảy giờ cơm rồi là đói meo rồi, là động niệm nổ lên chống đánh lô tô trong rừng ở đây nó như vậy. Thành ra là chúng ta quá dở. Như vậy mà còn như vậy nữa là tu như vậy là đủ rồi chưa, tu nó mới thành chết thấy chưa. Như vậy thì là thành Phật cho Phật sao tu đấu à. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên chúng ta nhớ lại 6 năm khổ hạnh với Phật rất là tuyệt vời, nhưng mà trầm lắng trong thiền định đó chỉ đạt được cái là mức hạnh phúc tâm linh một đỉnh cao nào đó thôi, chứ chưa chứng ngộ chân lý. Cho nên ngài cảm thấy là chưa thỏa mãn, cho nên ngài bỏ cái tu hành này xuống dòng suối như liên thiền để tắm cho sạch sẽ cái thân đã ở dơ 6 năm. Từ đó Phật tử kiều đi tu về có ai không tắm không hả? Trai mà chiều nay thì nhà không tắm nói nghe rồi cho tan đi. Chỉ có là Phật tử nào ra đường chiều nay về bị cảm làm cho tắm hồi ráng là chịu thôi, chứ mà Phật tử về nhà nó bảo đảm đi tắm liền giống như sư vậy đó phải không? Là Phật tử về hết rồi là sư phải tắm cho nó khỏe mới được mới ăn cơm đúng không? Tại vì mình thấy mình mồ hôi dính dơ chịu không nổi. Nhưng mà Thái tử chúng ta cũng 6 năm phải chịu đựng 6 năm, nhưng mà 6 năm chịu đựng được trong cái cảnh giới đó là gì? Ngài đã ăn trong trạng thái nhập định. Nhập định nó quên thân, không cảm giác gì hết. Đói khác còn không biết mà. Là cái thân dơ là có biết gì đâu, phải không? Nhưng mà khi ngài bỏ rồi, ngài trở lại bình thường mới cảm thấy cái thân mình dơ qua tôi đi tắm. Đi xuống dòng suối tắm kỳ sạch thân thể sạch sẽ, thì ngài bò lên dòng suối bên kia để tìm cái chỗ tu, chứ không có khổ hạnh như bây giờ bên này nữa. Nhưng mà bò lên dòng suối chút xíu là hết sức rồi, cái ạt nằm luôn. Và tới kiệt sức rồi, và bây giờ bất tỉnh nằm đó. Thì nàng Sa Chu Già Ta một tử trăng bò mới thấy một người tu sĩ mà xỉu, tức là họ đói rồi, họ tu quá họ đói, tội nghiệp họ quá. Bây giờ là nàng mới nặng một bình sữa đầy nên con bò sữa đang nuôi đó mới đem lại đưa vô miệng người tu sĩ Cồ Đàm uống một hết bình luôn. Sáng năm trời không ăn uống gì hết, bây giờ uống hết bình sữa bò luôn. Thế là Đức Phật ngày xưa mà đắc đạo là nhờ sữa bò đó. Thế mà sữa bò nguyên chất đó nghe, còn mình bây giờ uống sữa bò hợp, sữa bò tức là đường với bột không, mà với mà còn cử. Cái giỏi gì mà mình cử như vậy đó. À như thế, rồi nhờ một cái bình sữa bò đó mà sức khỏe phục hồi được từ từ. Bây giờ ngài mới đi tìm cây đại thọ lớn để mà ở chỗ này lo nhập định chung tiếp tục để quyết thành đạo quả. Cho nên bây giờ thấy cây đại thọ lớn quá, ngài thích quá, thì đến đây để ngài nguyện và ngầu tu ở đây suốt cả một thời gian dài, các đạo mới rời khỏi gốc cây này. Thì bây giờ nàng một nữ trong bò này là xin một ngày đến cúng dường bình sữa bò. Ngày quan hệ đó, vậy thì mỗi bữa trưa nàng này đều đến cúng dường một bình sữa bò. Trời ngày uống thì có sức, rồi là ngày tu. Thì 49 ngày liên tục là an tọa trong thiền định, tỉnh giác trong thiền định. Và cuối cùng khi ma sao mai vừa mọc lên rồi thì nhóm thấy sao mai vừa mọc thì quát nhiên đại ngộ và chứng ngộ được chân lý giải thoát.
À, thấy chưa? Thành Phật ở đây, thấy chưa?
Đấy như vậy. Cho nên ở đây nói rằng là dưới cây đại thọ hàng phục ma vương.
Hàng phục ma vương là gì? Là lúc này sắp đắc đạo là ma vương mới hiện ra.
Nó quấy khóa ngài đủ thứ cả, nó tiêu trọng ngài đủ cách để cho ngài giống phóng tâm, vọng tâm để lạc đi cái sự tỉnh giác để không thành Phật được. Từ cho đến lúc này ma vương nó mới hiện này. Ma vương hiện ra có hai lúc, một là sắp sửa chứng A-la-hán giải thoát, hai lúc là sắp thành vô thượng cho đang chánh giác là ma vương hiện ra để nó không cho mình chứng cái quả này. Để cái gì? Qua cửa A-la-hán sẽ tới cái cửa là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, là vô thượng bồ đề, là Phật quả. Bây giờ qua cửa A-la-hán nó không kiểm soát được thì nó phải chờ đến khi thành đạo nó đến nó quậy. Nhưng mà đến khi thành đạo rồi nó quậy không được, cho nên cuối cùng nó cũng có Đức Phật cũng là chờ hoàn đạo thành đạo, nó quậy không được, cho nên nó nguyện ra kiếp này ta không phá được ngươi, sau này ta sẽ thể hiện làm đệ tử ngươi để phá hoại đạo nhà ngươi. Đó là nguyện của Ma Vương đó. Kiếp này nó không phá Phật được thì bây giờ Phật đang phát triển đạo Phật ở thế giới thế gian, thì sau này có hàng đệ tử Phật ở khắp năm châu bốn biển, thì bây giờ nó sẽ thể hiện vào ở trong là hàng đệ tử Phật là Tiền Ca Tăng, Tiền Cao Ni, hay là cư sĩ nam cư sĩ nữ là đệ tử Phật, thì thứ ba nó có hai hạng xuất gia tại gia, nó sẽ lẫn lộn vào đây thì nó phá hoại đạo Phật. À, thì đó là những thành phần nó gọi là ma vương hiện đời này để phá hoại Phật pháp. Thân thân là người xuất gia đệ tử Phật nhưng mà nó hướng chúng ta đi về là thế giới của loài ma. Thì thân là người cư sĩ Phật tử vô chùa nhưng lại phá hoại tam bảo, trong hậu thì tam bảo. Đó, hiểu đấy chưa? Là những cái thứ này nó vào chùa là nó là nó quậy trong chùa không chứ không có tu gì hết. Như vậy đó. Rồi những người xuất gia này là làm lũng đoạn Phật giáo, không có là làm cho Phật giáo phát triển. Đó như vậy thấy chưa? Đó gọi là ma vương thị hiện làm đệ tử Phật để phá hoại Phật pháp. Cho nên có câu nói rằng là sư tử trùng thực sư tử dục, tức là con sư tử nó là chú sơn lâm, không có con nào dám lại gần nó giết hại nó được cả. Khi nó trở về già rồi thì chính cái lông sư tử nó quá thành con sâu, và con sâu đó nó trở cục khoét nó thân sư tử chết dần chết mòn. Thế giờ là sư tử chết là do cái lông của nó biến thành con sâu và nó chui vào trong cơ thể đục phét lần lần, và cuối cùng sư tử mới kiệt sát mà chết, kiệt sức mà chết. Đó, thì nó chứ không có con vật nào mà có thể giết chết con sư tử được. Đó, thì cũng như vậy, cứ bằng nói rằng đạo Phật ta không có thiên ma nào phá nổi, chỉ có đệ tử ta phá đạo ta mà thôi. Thấy chưa? Đó như vậy đó. Thì ra cái chùa này không ai phá nổi một tử, chỉ có là ai phá đệ tử sư phá chùa thôi, không ai phá. Tại sao đệ tử sư nó phá chùa sư thôi, không ai phá được chứ? Ai vô đây phá anh chị? Chỉ có đệ tử sư nó quậy nó phá thôi. Đó như vậy, đúng không đệ tử? À, cũng như vậy, đạo Phật không ai phá nổi. À, mà chỉ có đệ tử Đức Phật. À, đó là mang cái thân là người xuất gia nhưng thật sự là ma vương mới phá cái đường đấu tu Đức Phật. Đó, đưa chúng sinh vào đường mê khổ. Đó là tu sĩ mà chính là ma hiện. Đó như vậy, hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Thì dưới cây đại thọ hàng phục ma quân thấy ánh sao mai thành đạo bồ đề, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại thứ 8, 49 năm độ đổ sanh kiếp pháp, ba thừa giáo hóa hạnh nguyện viên thành. Thì 49 năm hành đạo của Đức là Phật của chúng ta, sau khi chứng quả bồ đề, ngài bắt đầu là đi thân hành kiếp pháp, bài pháp đầu tiên để độ người hữu duyên trước nhất đó là năm anh em Mai Nhã Kiều Cần Như và cùng tu khổ hành lúc Văn Sơn, và nguyện với nhau hai thành Phật trước độ nhau trước, thì là tu sĩ Bồ Đàm thành Phật trước. Thì nên nhớ cái lời hứa hẹn đến để tìm năm anh em Mai Nhã Kiều Cần Như này để độ. Thì năm anh em Nhã Kiều Cần Như này đang tu khổ hành ở nơi rừng là rừng Lộc Quyển, là rừng Nai. Thì khi đến độ năm anh em Nhã Kiều Cần Như này rồi thì bây giờ là với cái tài khéo thiết của Đức Phật và cái lòng từ giao cảm đã chinh phục được năm anh em Mai Nhã Kiều Cần Như, và qua bài chú pháp cùng hồn thì là và ba tứ diệu đế đó đã độ được năm anh em Mai Nhã Kiều Cần Như, cả trước người sau đều chứng được A-la-hán. Thì năm người này là đệ tử đầu tiên của Đức Phật chúng ta, là Tăng Bảo có từ đây. Và bài pháp đầu tiên thuyết là tứ diệu đế là pháp bảo có từ đây. Vậy thì ba câu Tăng Bảo được thể hiện đồng đủ là tại giường Lộc Quyển. À, hiểu rõ chưa? Chị nói vậy kịp không? Kịp rồi phải không? Vậy ai hỏi Phật có ở đâu? Trả lời được chưa? Phật có ở tại nơi cây Tấn Ba La là cái bộ Bồ Đề, là ngay đây Phật thành Phật, nên Phật ở đây. Rồi pháp tiếng ở đâu đầu tiên nhất? Đó là nơi giường Lộc Quyển. Bài pháp tứ diệu đế là phần tiếng đầu tiên để độ năm anh hai nhãn Kiều Đình Như, là người đệ tử đầu tiên nhất của Phật. Đó là Tăng Bảo có từ đây. À, và Tăng Bảo
hậu đủ nơi phường độc quyền. Nhớ chưa? À, chúng ta đang bảo ở nơi mà ở ngoài đảo Phú Quốc hay đâu nghe. Hay là ở đâu? Ở bên Ấn Độ. Ấn Độ ở chỗ nào mới được ha? Phải nói rõ Phật ở đây thời điểm này, Pháp ở đây thời đầu tiên, và Tăng Bảo có ở đây. Tăng Bảo hậu đủ ngay có Tăng Bảo. Đó là Phật. Phật là Đức Phật, Pháp là Tứ Diệu Đế Phật Thuyết, Tăng là đệ tử Phật, là năm anh em ở nhà chưa gần như. Bây giờ xuất gia làm đệ tử Phật lại là năm người A La Hán đầu tiên. Tài phát đầu tiên Phật tiên tiếp là năm người chứng quả A La Hán đầu tiên. Đó là năm anh em ở nhà chưa gần như. Tuyệt vời chưa? Đó, như vậy. Rồi bây giờ từ chỗ này Đức Phật chúng ta mới đi tu hành giáo hóa suốt 49 năm. 49 năm thiên giáo đã là ngày độ không biết bao nhiêu người mà đó nổi. Đó, như vậy từ chứng quả A La Hán đến là những quả chưa thấp hơn, đến những người bắt đầu phát tâm đến với Phật, trong đó có những người không đồng hành theo Phật lúc xưa, bây giờ cũng trở về với Phật, đó những tu sĩ ngoại đạo như một Hiền Liên, Xá Lợi Phất hay là Ca Diếp chân nhân, những người đệ tử của ngoại đạo bây giờ đã theo Đức Phật và chứng được quả A La Hán. À, rồi bây giờ những vị đệ tử Bà La Môn giáo cũng hướng về Đức Phật giáo pháp thì giác ngộ quy bỏ Bà La Môn giáo, hướng về làm đệ tử của Đức Phật xuất gia cũng như tại gia. Như vậy thì bỏ đạo như vậy có tội không? Có tội không? Đâu phải có tội, đó là giác ngộ. Giác ngộ đâu phải là có tội. Mình bỏ cái đạo tà bước vào đạo chánh thì làm sao có tội được, thấy không? Đó, bỏ cái đạo thấp lên đạo cao làm sao có tội được, là tiến hóa đi lên. Mình bỏ tiểu học lên trung học làm sao có lỗi. Vậy thì thôi mình ở lại học tiểu học hoài đi, đặng trung thành với ông thầy của mình và ngồi cái bàn cho nó mòn luôn. Thì rốt cuộc cuối cùng học trò lớp 5 giỏi nhất, chứ đâu phải học trò lớp 6 thì dở bẹt đâu. Phải không? Dù học trò lớp 6 dở bẹt cũng là được lên cấp 2, được mặc đồ của cấp 2, và được ngầu trường cấp 2, đi kênh được không? À, thì tôi là cấp 2 rồi, có thể nói như vậy. Còn bây giờ mình giỏi cấp mấy cũng là bằng quần xà lõm ở cấp 1 mà thôi. Đó là cái mắc cỡ không? Mắc cỡ vô cùng hẳn nhất mà cấp 1. Thằng bé mà cấp 2. Đó như vậy. Rồi cấp 3, ngon không? Đó là đi lên, phải đi lên thôi. Là về con người mà không đi lên là tự mình là giết chết cuộc đời mình thôi. Giống như ở đời thế gian nói rằng lịch sử như chiếc xe hủ lô nó chạy tới đúng không ạ? Nó thắng không được. Thế là ai mà chạy xe hủ lô thì xe hủ lô cán chết rồi. À, đúng như vậy, con đường tiến hóa là phải mình tự đi lên. Mình không đi lên là tự mình dừng lại, tự mình suy thoái. À, là có người mà không phát triển đi lên là tự mình chôn vùi mình vào cái thế giới luân hồi đau khổ thì tự mình chịu thôi. Tỷ lệ chưa? Đấy như vậy. Thứ 8, 49 năm độ sinh chiếu pháp ba thừa giáo hóa. Ba thừa diệu tử là giáo lý Phật, chứ là ba thừa là diệu tử. À, là gì? Tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, phải không? À, là ba thừa giáo hóa. À, tiểu thừa là Thanh Văn, trung thừa là Duyên Giác, và đại thừa là Bồ Tát. À, tuy nhiên mà giáo hóa ai ở hạng trung thừa và tiểu thừa thì tu Thanh Văn Thánh Đạo, chuyên giữ giới, cách ly gia đình, sống đời xuất gia, thân thành thiền định để chứng quả giải thoát A La Hán. Ai khả năng cao hơn thì đi qua trung thừa, tức là quán Phật vị nhân duyên, sống một mình đơn lẻ quán Phật vị nhân duyên thì chứng được là Đức Di Phật là Duyên Giác. Ai thực hành đạo là lục độ ba la mật vạn hạnh thì cuối cùng chứng được quả Di Phật, đó là hành bảo bộ Bồ Tát, gọi là tam tam thừa thiền duyên. Tam thừa sau này chia rộng ra là ngũ thừa, là có hai thừa kế thấp nữa, đó là nhân thừa và thiên thừa. Nhân thừa dành cho người mới phát tâm làm cư sĩ Phật tử, còn gia đình ràng buộc cho hoàn cảnh cho nên chưa thể xuất gia tu được, cho nên là mình tu thiện làm lành hậu tiện tam bảo thôi, cho nên đi vào nhân thừa Phật giáo, cho nên học Phật mà tu nhân. Rồi kế đó là cấp bộ thứ hai là thiên thừa, bây giờ làm người Phật tử học Phật tu nhân. Rồi kèm thế nữa là gì? Là tu hành thập thiện hậu tiện tam bảo. Dạ, chúng ta là cố gắng giữ gìn cái là 10 cái điều thiện. Đó, trong cái tam nghiệp chia ra 4 là 10 điều đó có thể. 3 điều ác của thân phải bỏ, 3 điều thiện của thân phải làm. Rồi là 3 điều ác của, 4 điều ác của khẩu phải bỏ, 4 điều thiện của khẩu phải làm. Rồi 3 điều ác của ý phải bỏ, 3 cái điều thiện của ý phải phát triển. Phải bỏ đến, tu thập thiện đó tương lai được về cõi trời, hộ trì tam bảo tương lai về cõi trời, vâng ơi. Rồi muốn giải thoát sanh tử luân hồi thì phải tu theo pháp Thanh Văn Thánh Đạo, tức là phải giữ giới xuất gia, phải tu thiền định để mà đoạt cái nhân sanh tử để thành tựu giải thoát. Bây giờ cái dễ dàng nhất là theo là Phật dạy là siêng lo niệm Phật, nhàm chán ta bà, nhàm chán bản thân, quý trí niệm Phật, lâm chung giả sanh cực lạc, là Phật tử đi vào con đường thánh đạo. Hiểu rõ chưa? Đó là như vậy. À, vậy thì đó là cái bài lễ thứ 8.
rồi Hạnh nguyện viên thành, và cuối cùng là bộ nguyện đã thành tựu và chứng thành Phật quả nhập vào Niết bàn. Thứ chín, gốc cây ba la Niết bàn thị hiện, để lại xá lợi phước khắp trần gian, hộ sư Thích Ca Niệm Phật. Đây là một cái lễ thứ chín, là nói lên cái cuối đời của Đức Phật chúng ta, tại vì thành ở nơi ca ba la sông thọ. Thế thì ngài đản sanh là ở nơi vườn Long Tỳ Đi, khi thành đạo là ở nơi cây Tân Bác Bắc La, và khi nhập diệt là nơi ba la sông thọ. Ta đã sáng tỏ khi ngày đến đó là ngày 80 tuổi rồi. Cho nên là thì lúc mà sắp sửa đi vào thế giới nhập Niết bàn, thì mọi người biết rằng khi mà ngài giăng cây giọng Diệu A Nan, giăng hai cây giọng móc hai đầu cho ngài nằm xuống địa nghỉ, thì mọi người biết rằng khi mà ngài vừa nằm trên giọng thì bỗng nhiên cây ta la sông thọ đó nó đau đầu lại che bóng mát cho ngài. Mà chúng ta nằm giữa hai cái cây xài, nó có đau đầu lại không? Mà thử mình phải lấy dù mình che, phải lấy cái gì mình che. Còn Đức Phật chúng ta mà khi nằm xuống rồi là hai cây xa la tự nhiên nó che lại, gục đầu mình che lại thành kính mít luôn, và không có một ánh nắng nào để mà xuyên qua Đức Phật được. Đó, thấy không? Là trước khi đi vào Niết bàn, Đức Phật còn cảm là cảm hóa và làm cho cái cây đại thọ xa la phải mình chuyển mình mà che kính Đức Phật lại. Là nói chưa? Đó, từ đây Đức Phật nhập Niết bàn ở nơi ta la sông thọ. Và khi nhập Niết bàn xong rồi thì dùng cái là cách là được quỷ tán tới ngày là quả tán. Là quả tán. Tại vì sao mà tự? Tại vì suốt cả quá trình tu vô thượng kiếp, đến kiếp hôm nay xuất gia tu thành Phật, cho nên cái công năng Đức Phật tu đã biến cái thân ngài thành một khối xá lợi toàn thân. Có cái toàn thân. Cho nên cái trạng này để mà xá lợi này là cái biểu tượng thành tựu của một vị thế Thế Tôn, và chia cái phần phước báo này một cái biểu tượng thành tựu là độc nhất vô nhị ở trần đời, đó là xá lợi của Đức Phật, đó để cho các nơi được nhìn thấy đó như thấy Phật hiện tiền. Là cứu đảnh lễ xá lợi như đảnh lễ Đức Phật hiện tiền vậy. Hai người chiên chiên bán xá lợi Phật, được đảnh lễ xá lợi Phật, người này tương lai sẽ được xuất gia và sẽ được thành Phật. Nên chiên bán xá lợi đó là chuyện đơn giản, xá lợi tinh anh của người tu nhiều đời kiếp mới có được. Cho vậy một kiếp này mà chúng ta được thành tựu xá lợi lớn đâu, mà Đức Phật chúng ta xá lợi Phật chúng ta có điều đặc biệt là xá lợi Đức Phật chúng ta khi bỏ vào nước thì nó không bao giờ chìm, nó là đà ở mặt nước và nó tìm mỹ nhau. Bất cứ một xá lợi nào của Phật đều tìm lợi nhau và kết dính nhau, và khi kết dính nhau rồi nó tóa ra ngũ sắc liền, vừa dính nhau liền đó. Thế ra đó là xá lợi của Phật đó. Còn cái Bồ Tát của cư sĩ Phật tử chúng ta đều bỏ vô nước là chìm hết và không bao giờ biết tìm nhau. Thế giờ đó là bằng cái nhìn để biết xá lợi Phật, thế giờ thí nghiệm để biết xá lợi Phật. Đó là như vậy đó. Là sao mà tự nên nhớ hiểu như vậy? Đó, đây là cái phần thứ 9, gốc cây ta la Niết bàn thị hiện, để lại xá lợi phước khắp trần gian, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại thứ 10, hiện tòa đạo tràng, ta bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ phụ bốn loài, bổn sư Thích Ca Ni Phật. Thì qua cái câu thứ 10 này là nói lên hiện tại thế gian này, hiện tại thế gian này Thích Ca Mâu Ni chúng ta là giáo chủ. À, giáo chủ thế giới ta bà này, ta bà thế giới này nó gồm có 3.000 triệu hành tinh cộng lại. Thế giới hiện tại nha, chỗ này bà tử cần nên hiểu rõ con số này, cái mẫu gì nó giống người ta. Cho nên là không thì học không hiểu được cái này đâu. Đó, ta bà thế giới Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi vị Phật lấy một số quả địa cầu làm cái quốc độ của mình. Có một vị Phật lấy quả địa cầu một số nước, một số hành tinh đó là 1 triệu, 10 triệu hay là 100.000 triệu. Còn Đức Phật Thích Ca chúng ta lấy cái số liệu, số lượng hành tinh là gì? Là 3.000 triệu quả địa cầu cộng lại để tạo thành thế giới ta bà. Để 3.000 triệu mà tự tính bao nhiêu? Phải không? 3.000 triệu, 3.000 cho triệu ra nhiêu? Tự tính ra đi, 3.000 triệu. À, 3.000 triệu thì 3.000 triệu và số 3.000 mà nhân cho 1 triệu thì ra bao nhiêu? Thế thì lấy cả hàng tỷ, 3 tỷ quả địa cầu, phải không? 3 tỷ quả địa cầu mà cộng lại nó thành cái thế giới ta bà này. Thế thì cái quả địa cầu chúng ta là một trong ba tỷ quả địa cầu ở thế giới ta bà này, chứ không phải là như đây là gọi là thế giới ta bà đâu nghe. Chúng ta ở Nam Diêm Phù Đề mà, còn là gì? Còn Bắc Câu Lưu Châu, Đông Thắng Thần Châu, mình là Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu là nhiều cái xứ lắm, phải không? Rồi Tây Ngưu Quá Châu nữa, phải không? Mình ở đây là Nam Thiện Bộ Châu mà. Đó, thì chưa, chỉ là một hành tinh trong 3 tỷ hành tinh cộng lại mới thành cái thế giới ta bà là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy chưa? Thì ngài là giáo chủ của 3.000 tỷ hành tinh. Còn chúng ta còn đang sống trong gì? Hệ thống thái dương hệ của gì? Của một mặt trời mà thôi. Ở trong không gian là vô số mà hệ mặt trời.
vô số mặt trời là nhân cho ra một thể mặt trời thái dương hệ bao nhiêu cái quả cái hành tinh nhân lại, mà khoa chúng ta bây giờ chưa ra khỏi hệ thống thái dương hệ này, thế nên như vậy thì người tiến bộ chúng ta quá còn gì, còn cuộc bộ mà mình dám tự xưng mình là văn minh. Nhưng những thế giới dân mình khác đến thế giới mình thấy hát hồn của nó mà tỉnh, thế nhưng còn giờ tiến bộ tâm linh thì chưa có được bao nhiêu. Hãy làm như vậy, thật ra là những người tu theo Phật giáo chúng ta mình có phước duyên lớn là mình được là đắm chìm được trong trí tuệ Phật, được ảnh hưởng trí tuệ Phật, để mình cố gắng lợi dụng con người trong kiếp này tu để thoát ra cái thế giới khổ luân hồi này. Chỉ con người theo đạo Phật có biết đường đi mà thôi, còn ngoài ra thì mù tịch hết. Đó, cho Đức Phật nói là đạo của ta để dành cho kẻ trí, chẳng dành cho kẻ ngu. Như vậy thì tỏ đạo tràng ta bà giáo chủ đạo sư ba cõi, đạo sư là thầy của ba cõi. À, đó, ba cõi là vô tới là ở trong là tam thiên đại thiên thế giới này. Đó như vậy. Khắp ba hướng khắp trần từ phụ bốn loài, là cha lành của bốn loài, bốn loài là ngọn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì ở đây mười lại này trong ngày Phật đản chúng ta được lễ lại, khi lại chúng ta đến dự lễ Phật đản chúng ta mới được nghe mấy thầy sướng là mười lại này, ta mới hiểu Phật tử thường thích dự lễ Phật đản phải không? Thì chưa hết chắc là nào chưa nghe giảng cái chỗ này đâu, chắc có thể sư là người đầu tiên giảng cái chỗ này, chết ra giảng rồi đó. Hôm nay sẵn thượng duyên thì giảng được nghe để hiểu. Ta nói như vậy thì cuối cùng thì là kết luận của sư rằng biết rõ công ơn Phật, hôm nay mình đảnh lễ ngày Phật đản là để nhớ ơn Phật, phải không? Biết ơn Đức Phật thì tu vô lượng kiếp, và kiếp cuối cùng khổ hạnh tu hy sinh cuộc đời để chứng ngộ chân lý và 49 năm kiếp pháp quá độ chúng sinh để lại kinh điển. Và hôm nay mình học là thiếu huệ Phật, nên nhớ ơn Phật nên ngày Phật đản chúng ta là người con Phật phải đến đã làm lễ Phật đản để tự nhớ ơn Phật. Biết rõ ơn Phật mình phải luôn nhớ đến lời Phật dạy. Phật dạy sao mà tới thân cái còn Phật dạy chúng ta phải mau mau giải thoát ngay kiếp này. Là muốn giải thoát ngay kiếp này phải mau mau lo niệm Phật hay như là cầu sạch được lạc quốc, đó là chúng ta biết nghe lời Phật dạy chứ đừng nghe lời người khác dạy, nghe chưa? Nói như vậy quyết niệm Phật cầu sanh giải thoát ngay kiếp này, đó là con đường tu ngắn mau gọn mà Đức Phật dạy chúng ta. Sống và tu chánh đạo sớm thành tựu chánh đoạn. Vậy thì ở đây mình tu theo chánh đạo là tu theo Phật là Phật dạy, còn mình tu theo cái người khác hay là người nào đó mà dạy lợi con đường Phật dạy rồi là tu theo tà đạo, mà tà đạo thì không bao giờ đạt được chánh quả. Còn đây là con đường của ma đạo là con đường của ma vương là không bao giờ giải thoát được. Thế như vậy đem chánh pháp cho người khác giác ngộ cần tu, chẳng những tu cho riêng mình ích kỷ, mà phải là giới thiệu cho người khác biết rõ Phật pháp và tu như chúng ta vậy, phải không? Hôm nay mình hiểu Phật pháp rồi, đừng có tu cho riêng mình, nếu muốn mình đặt tác đạo mình giải thoát, đời đợi để chúng sinh đau khổ mà càng không phải như vậy. Tùy khả năng chúng ta mà gieo rắc cái giống bồ đề của Phật vào tâm người ta để người ta được ảnh hưởng Phật pháp, rồi chuyển hóa người ta tu, rồi từ đó người ta dần dần được giải thoát. Đó là trách nhiệm của người Phật tử chúng ta biết đời ơn Phật. Như sư vậy, học hiểu tu được rồi, không lẽ là chờ ngày để giảng sanh thôi, ngồi trong phòng một mình thấy sướng quá, phải mà đến nhưng phải chịu cân để nghiên cứu, để giải thích, để mà đứng cho mỏi giò như bữa hôm nay vậy nè. Đứng như vậy mình kinh dạy cũng nghe phải không? Còn những lúc ngầu vậy, xin ngầu đây là Phật cản mặt, xin ngầu tôi đâu có thấy đâu. Người ta bị Phật cản rồi, xin mình đứng lên đây, còn tôi có thấy xin được, đó cho vui vậy thôi. Thì tùy duyên mà giáo hóa chúng sinh. Đó, có lúc ngầu, lúc đứng, lúc đi, có lúc thì nằm thuyết pháp, có lúc ngầu thuyết pháp. Từ đây như bây giờ cho thuyết pháp, còn tự nước ngoài nghe thì nằm thuyết không à? Tại vì ở ngoài thì điện qua bằng điện thoại. Thế thì chứ nói chứ ngầu chứ nói nó bệnh quá không nằm nói luôn. Rồi liên quan là liên quan cái kiểu nằm. Rồi điện tử mình phải hỏi chứ sư đang làm gì đó, sư đang nằm. Vậy thì sư đang nằm liên quan ở chứ sao? Thì tự nhiên mà chứ điện tử hỏi nói biết chừng nào cho hết. Hết cả điện thoại là 35 phút. Sư ngầu hoài, sư nghe mà chết sư luôn, không buồn nằm tiếp. Nhưng mà nào biết người ta nghe xong giác ngộ được vậy, phải không tử? Thì đó là tự nhiên thôi. Còn bây giờ lên pháp cò là phải ngồi, phải đứng, chờ được là nằm vậy nha. Chứ mà nằm nó có chuyện rồi, có vấn đề. Nhiều vậy. Đem chánh pháp cho người giác ngộ cần tu, gọi là đền ơn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Thì hôm nay thầy rồi chúng ta ráng lo tu, và đem cái gì để cho bản thân mình góp ý cho người bạn hữu duyên để đồng giác ngộ như mình và tu theo lời Phật để tương lai giải thoát hết. Thầy chúc Phật tử hưởng một Phật đản đầy an vui và hạnh phúc. Sư dạy quá 15 phút rồi.